chiều giữa tháng tòa kỳ kia đến nơi Phật ngự đành lễ thế tôn hệ lõm rồi đứng hồ bên phương kính bên con bằng lời kể rằng chữ tiên ba nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành nên ngày đi đi mạng hoan nghỉ dạy chúng con về cuộc lên cao trường thế tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy sống dân vui kẻ thân 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 trí hiện đúng nhược thân tôn đức là cuộc lên cao trường thảo trước sơ tên họ không lương trường là làm chân chánh lương tư tâm là cuộc lên cao trường ngã văn nghề nghiệp dội kéo ưng liền hồng tạm nói dương lời chân chân là cuộc lên cao trường hiếu thần văn sinh thần chăm sông bờ và có sông bằng nghề trương thiền là cuộc lên cao trường bố thế hành đúng pháp dương minh hàng nguyên buộc hành vi không nói rằng là cuộc lên cao trường xa lý tâm niệm hát sự chế không say xưa tin thần công thiện pháp là cuộc lên cao trường biết tương chứng kiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là cuộc lên cao trường nhận nhục tấn thương hóa thương hiếp kiến xa môn tùy thời hàm luận pháp là cuộc lên cao trường sống tạm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là cuộc lên cao trường khi xúc chạm biệt đời
đấng không đóng
không sâu tự tại và vô nhiễm là cuộc lên cao trường nhưng sợ thành như thế không chỗ nào tội thân nơi được an toàn là cuộc lên cao trường.
Lúc mà Bích Thầy Giác còn là nhân nghiệp, thành kính đảnh lễ cho Tôn Đức Tăng Ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba, ngày 14 tháng 5, 2013, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện tới thoát thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam, 7:30 đến 10 giờ tối, Houston, 7:30 đến 10 giờ sáng, New York, 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali, 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris, 1:30 đến 4 giờ chiều, Sydney, 12:30 tối đến 3 giờ sáng. Kính thưa quý vị, Đức Phật Pháp Buddha Dhamma, bài học hôm nay, Kinh Thập Thượng, bài Pháp cần phải liên tri, bài thức chú, sẽ do Thượng Tòa Thiện Tây Quyền giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nhập đảnh lễ Tam Bảo, chúng con kính thỉnh để đất minh hành được kinh lễ Tam Bảo, Nam Mô Bích Thà Giác.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật Bảo, nguyện cầu quý đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức cầu phúc lành phát sanh.
Kính chân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay. Kinh Thập Thượng. Bảy pháp cần phải biến tri, bảy thức trú. Có bảy pháp có nhiều tác dụng, có bảy pháp cần phải tu tập, có bảy pháp cần phải biến tri, có bảy pháp cần phải đoạn trừ, có bảy pháp chịu phần tai hại, có bảy pháp đưa đến thù thắng, có bảy pháp rất khó thể nhập. Có bảy pháp cần được sanh khởi, có bảy pháp cần được thắng tri, có bảy pháp cần được tác chứng. Thế nào là bảy pháp cần phải biến tri? Bảy thức trú. Này các hiền giả, có các loại hữu tình, thân sai biệt và tưởng sai biệt, như loài người, một số chư thiên và một số thuộc đọa xứ. Đó là loại thức trú thứ nhất. Này các hiền giả, có những loại hữu tình, thân sai biệt, nhưng tưởng đồng loại, như các vị phạm chúng thiên vừa mới sanh lần đầu tiên, hay do tu sơ thiền. Đó là loại thức trú thứ hai. Này các hiền giả, có những loại hữu tình, thân đồng loại, nhưng tưởng sai biệt, như chư Quan Âm Thiên. Đó là loại thức trú thứ ba. Này các hiền giả, có những loại hữu tình, thân đồng loại và tưởng đồng loại, như chư thiên biến tịnh thiên. Đó là loại thức trú thứ tư. Này các hiền giả, có những loại hữu tình, vượt khỏi mọi tưởng về sắc, điều phục mọi tưởng về sân, không tác ý đến các tưởng sai biệt, chứng không vô biên xứ, hư không là vô biên. Đó là loại thức trú thứ năm. Này các hiền giả, có những loại hữu tình, vượt khỏi hoàn toàn hư không, vô biên xứ, chứng thức vô biên xứ, thức là vô biên. Đó là loại thức trú thứ sáu. Này các hiền giả, có những loại hữu tình, vượt khỏi hoàn toàn thức vô biên xứ, chứng vô sở hữu xứ, không có vật gì cả. Đó là loại thức trú thứ bảy. Đó là bảy pháp cần được biến tri. Chúng con cung thỉnh từ tôi giác đẳng từ bi dẫn nhập bài học. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Bụt Thầy, kính thưa chư Phật tử, chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, ở đây đường truyền rất là yếu, không biết là quý vị có nghe được chúng tôi nói chuyện không? Khi mà chúng ta đề cập đến chúng sanh ngoại trong cuộc đời này thì chúng ta hiểu rằng có một điểm rất là đáng để chú ý, đó là về các chủng loại. Chúng ta phân ra nhiều chủng loại, nhưng mà một cái nhìn mà chúng ta thường thấy trong kinh điển đó là thân sai biệt và tưởng sai biệt. Nói một cách khác là thân sai biệt và tâm sai biệt. Thí dụ như loài người của chúng ta, tuy là sanh là con người, chúng ta gọi là nhân loại, nhưng mà về cái ngoại hình của chúng ta thì có người cao, người thấp, có người đẹp, người xấu, có người thế này, có người thế kia. Chính như vậy mà tâm tư của chúng ta cũng khác biệt. Và khi cái thân và tâm nó khác biệt thì cái sự tương tác của chúng ta cũng khác biệt, và nó tạo thành một cộng đồng cũng khác biệt. Nói tóm lại là cái khái niệm mà chúng ta gọi là đồng loại, tuy là đồng loại nhưng mà thân tưởng khác biệt, nó tạo nên một xã hội phức tạp hơn là chúng ta được biết những loài khác. Giả sử như quý Phật tử nhìn thấy một số các loài vật như loài kiến, nó sinh ra đời thì cái hình dáng của con nó giống nhau, và cái sinh hoạt cũng giống nhau, nhưng mà loài người của chúng ta thì hoàn toàn khác hẳn. Chúng ta hãy nghe chi tiết của về sáu sinh loại này của chúng sinh trong buổi thực tập tự quyền của giảng sư của chúng ta ngày hôm nay, và sau đó là phần thảo luận của chúng ta. Thay mặt đại chúng kính thỉnh thực tập tự quyền bắt đầu cho thưa quý vị, chúng tôi xin lỗi quý Phật tử, chúng tôi vừa vào trong rung thấy sự tật thở, chúng tôi dẫn nhập nên chúng tôi dẫn nhập để biết rằng sự tật tự quyền chưa vào. Trong lúc mà sự tật tự quyền chưa vào thì chúng tôi xin được nói thêm một chút. Thưa quý vị, mà chúng ta đề cập đến chúng sinh sanh ra đời mà với thân sai biệt, mặc dù là cùng một đồng loại và tưởng sai biệt, thì qua đó dạ đã thấy sự toàn thể nguyện vọng. Không biết thầy cậu tự nguyện nghe và thầy cậu có thể cầm mic để bắt đầu cho buổi giảng ngày hôm nay. Xin thầy cậu tự nguyện. Biết là quý vị có nghe chúng tôi nói trên chuyện được không? Và chúng tôi đang chờ đợi để chúng tôi tập trung mình bắt đầu cho pháp thoại ngày hôm nay. Vì đường truyền ở đây nó cũng tương đối yếu, nếu quý vị Phật tử nghe được xin quý vị Phật tử hoặc cho chúng tôi biết. Thì tốt quá. Bây giờ thì một lần nữa xin được thỉnh thưa tập trung mình cảm biết để bắt đầu cho buổi giảng hôm nay. Kính thưa thưa tòa. Xin hỏi thưa tập trung mình có nghe được không? Thực tế có thể chờ chúng tôi một chút thời gian mà thầy tôi quyền có nói chuyện được không? Thầy tôi quyền chờ chúng tôi. Để cái tên thầy tôi quyền.
Dạ Nam Mô Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà, Nam Mô A Di Đà. Dạ dạ thầy đã nghe rõ không ạ? Dạ một cảm ơn thầy Thiết. Con kính lễ đến Đức Phật, Đức Pháp Tăng, kính lễ đến Thượng Tọa Huệ Tăng, Đệ Đức Khoa Minh Hạnh, Đệ Đức Pháp Tính, cùng chư Thượng Tọa Tăng đang hiện diện. Đang chào đến quý thân này cùng chư Phật tử. Dạ thưa bạch tương cầu tọa, con xin sám hối là bởi vì con vào con không nghe có gì cả. Bây giờ này cái máy của con nó bị trục trặc chỉ được một xíu. Dạ vì vậy cho nên con không nghe cái lời dẫn nhập của Thượng Tọa. Dạ con xin cáo lỗi. Dạ xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Patthang Bhagavantang Abhivade Miswakato Bhagavata Thammo Thammang Namasami Supatipanno Bhagavato Savakasangho Sankhang Namami. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Phật Tam Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, nguyện nhờ với Đức của Tam Bảo hàng gia hộ đến chư Tăng Đức Tăng. Ở quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị. Hôm nay chúng ta học qua các Phật bảy pháp cần được biến tri, Paññāya Dhamma, Sattaparññāya Dhamma. Ở đây là bảy pháp mà chúng sinh cần phải hiểu biết một cách tường tận. Quả thật là chúng ta nói bảy thức trú hay bảy hay gọi là bảy thức trú hay là ở trong tức là bảy thức tình trú, tức là chúng ta có ở nơi đó, tức là có chúng sinh. Bảy cái hạng loại mà chúng sinh có cái sự đồng dị hay cái sự khác biệt vân vân. Nói về cái thức trú này, kính thưa quý vị, có những cái sai biệt, có những cái khác biệt, nhiều khi về cái tư tưởng, hay nói đúng hơn là khác nhau về cái gì, về cái tâm tiếp tục, về cái tâm bình nhật và cái tâm tử. Cái gọi mà chúng ta thấy cái hữu tình đồng loại, của hữu tình có như là thân đồng loại và tưởng đồng loại và thân đồng loại tưởng dị vân vân, thì ở đó chẳng qua tức là dựa trên cái bảy thức tình trú này, bảy thức trú này, đây là phân biệt từng loại chúng sinh. Cái loại đầu tiên mà chúng ta thấy ở đây đó chính là cái loại chúng sinh thứ nhất là sát tá nhà tất cả nhà nó sa nhi nô, tức là có sai biệt hữu tình, các loại hữu tình sai biệt về thân mà sai biệt về tưởng. Đó chính là cái gì? Tâm thế tục khác biệt, thời bình nhật cũng khác biệt, và tử cũng khác biệt nhau. Đó chính là ở đây cái đề tài hôm nay muốn xác định rõ cho chúng ta biết rằng cái chủng loài của tất cả chúng sinh ở trong thế gian này nó có ba cõi, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Ba nơi này thì nó có bảy loại thức trú này, tất cả chúng sinh đều phải chịu như vậy. Và ở đây cái thứ nhất mà chúng ta thấy gọi là loại hữu tình thân sai biệt nhưng tưởng đồng loại, thân sai biệt, các loại hữu tình thân sai biệt và tưởng sai biệt, tức là thân dị mà tưởng cũng dị. Nó có hai cái bản dịch, một bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu, một cái bản dịch của Hòa Thượng Thịnh Sự. Nhị vị Hòa Thượng là có cái từ ngữ nó khác nhau nhưng ý nghĩa nó đồng nhau về cái tiếng Hán và một về cái tiếng Hán Việt vân vân. Thì chúng ta thấy thân dị mà tưởng dị ở đây đó chính là ám chỉ cho cái loài của chúng sinh ở nhân loại, có những loại này nè, có những loại này nó khác nhau hết tất cả. Và một số cái loài chúng sinh như một số chư thiên ở cõi dục giới, tức là những thân tướng của những chúng sinh này nó khác nhau về cái thân tướng và tâm hữu phần cũng khác nhau luôn. Tại sao như vậy? Ở đây tất cả chúng sinh nó tái tục do cái thức quả tái tục, mà thức quả tái tục nó ở đó chính là ví dụ như kiếp con người nó thọ sinh, nhiều khi những người tái sanh bằng tâm hữu phần. Ở đây nếu mà nói về cái hữu phần này, đây tức là ám chỉ cho cái tâm tái tục. Khi mà tâm tái tục thức trú này nó tiếp tục ở kiếp con người, về chúng sinh ở cõi người, ở cõi nhân loại, tạm gọi là ở cõi nhân loại, cõi người, và một số coi như là bàn sanh địa ngục Atula, tất cả mọi thứ nó cũng đều là thân dị mà tưởng cũng dị luôn. Hay là một số là cõi nơi chư thiên, có một số chúng sinh do cái gì, do cái làm thiện cũng khác nhau, làm ác cũng khác nhau. Cái thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp này nó tạo thành một cái quả tái tục. Bởi vì nó chính là cho ra quả. Thân hành động ác, khẩu nó ác, ý suy nghĩ ác, nó kết tụ một cái gì thôi để chúng. Nó kết tụ một cái sinh ly. Hay là chúng ta nói rằng là nó kết quả, nó hậu báo nghiệp cho đời sau. Thì kết quả của chính nó chính là cái gì? Rồi từ đó nó dẫn cái thức nó dẫn dắt cho chúng sinh đi tái sanh. Thì chúng sinh ở cõi con người, chúng ta tạm thời ví dụ như ở cõi người, chúng ta lấy một cái phần ở cõi người đi cho nó căn bản. Có những chúng sinh là người vô nhân, là người nhị nhân, là người lạc vô nhân và người tam nhân. Thì cái tâm tái tục của người tái tục bằng tâm coi như vô nhân và lạc vô nhân và người nhị nhân và người tam nhân. Ở đây nhân tức là không có nhân tham, nhân si, nhân hay là nhân vô tham, vô sân, vô si. Thì đây là tất cả những chúng sinh này tiếp tục bằng những cái tâm đó, bằng những cái tâm tương ứng đó. Ví dụ giờ người lạc vô nhân, tại sao mà có những người nhị nhân mà chúng ta lại tái sinh bằng cái tâm lạc vô nhân? Rồi trong đời sống bình nhật của người lạc vô nhân với người lạc vô nhân nó cũng khác nhau. Và đến khi cái tưởng sẽ bị cuối cùng, tức là thân cũng sai biệt luôn, tưởng cũng sai biệt. Cái tâm bình nhật, tức là cái tâm thường ngày sống này, nó khác nhau. Và đến khi khác, đến khi mà khi tức là cái tái tục cũng là tâm khác nhau, và đến đang sống cũng tâm khác nhau, và chết cũng tâm khác nhau. Thì ở đây chúng ta thấy nó có một điểm hết sức là khác nhau, đó là do chúng ta thấy từng con người có những gương mặt khác nhau hết. Tại sao có những gương mặt khác nhau? Bởi vì cái tâm tái tục nó khác nhau, mà tâm tái tục này do cái gì? Do nghiệp lực nó tạo ra cái tâm tái tục, hay là từ tâm tái tục đó nó ảnh hưởng bởi cái gì? Do thân hành động, khẩu và ý, niềm ý thiện ý lành, hoặc là thân ác khẩu ác ý ác. Thì cái cấp độ ác nó cũng khác nhau, cấp độ thiện nó cũng khác nhau. Có những có những lúc chúng ta làm thiện thì tâm của chúng ta nó cũng biến diệt theo từng cái tâm của mình. Nhiều khi hoan hỷ nó vui, hoặc là tâm mình nó vui ở cấp độ nào, cái động lực nó ở cấp độ nào, cái động lực nó ở cấp độ nào, thì nó kết thành quả của nghiệp ở cấp độ đó, thì nó tạo ra cho cái tâm chủ và cái tâm tục sinh cũng khác nữa. Cho nên ở đây chúng ta thấy thiên muôn hình vạn trạng của thân con người mình, dẫu cho hai người giống nhau, chúng ta gọi là sinh đôi, thì quả thật, kính thưa quý vị, tâm của họ cũng, tâm tích tụ của họ cũng sai biệt. Mà đời sống bình nhật, tức là tưởng ở đây, đời sống bình nhật cũng sai biệt. Và thân và nghiệp tử của họ cũng sai biệt luôn. Chúng ta thấy hai gương mặt giống nhau, đó là ở cấp độ của chúng ta, nhưng nó cũng vẫn có cái sai biệt, nó cũng vẫn có một cái nhích nhê, một cái gì đó. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái đời sống bình nhật có nhiều khi cái người sinh đôi đó có người vui, có người không vui. Mà khi vui thì cái tâm nó khác, và cái sắc pháp nó cũng khác. Mà khi buồn, cái tâm nó ủ dột thì cũng khác nhau. Và khi người này vui, người kia buồn, thì cả hai nó khác nhau. Nếu hiểu trên tinh thần Phật pháp thì chúng ta đừng có nghĩ rằng hai chị em, hai anh em sinh đôi là người ta sẽ là đồng. Đứng được cái nhìn của Phật pháp nó sẽ là vậy. Cho nên thân sai biệt mà tưởng cũng sai biệt. Rồi tại sao chúng ta thấy sinh ra trong cuộc đời muôn hình dạng trạng, cái gương mặt này, cái thân tướng này, cái chiều tất nọ, có thể về cái thức tất thì nó bằng nhau, nhưng gương mặt khác nhau. Tại sao gương mặt khác nhau? Bởi vì tâm sanh khác nhau, tâm ở trong lòng đó nó khác nhau tất cả. Chúng ta cùng cha cùng mẹ, tức là cùng huyết thống, cũng người cha cũng người mẹ đó, nhưng điều cái giai đoạn, cái thời gian và cái hoàn cảnh nó khác nhau. Và thức trú vào đó của chúng sinh để trụ vào thai bào đó, tức thức nhập vào thai bào của tinh cha huyết mẹ, thì nó cũng khác nhau cái giai đoạn, cái hoàn cảnh đó. Và cái đó là cái gì? Cái nghiệp riêng của thức trú ở thai bào đó, để tự hình là một đứa bé, là một chúng sinh, thì ở đó nó chính cũng đang mang cái nghiệp riêng. Cho nên khi nó sanh ra, nó sai biệt về cái thân xác của chính nó. Nó phải lúc nào cha mẹ đẹp đẻ con ra cũng được đẹp đâu. Nhiều khi cha mẹ cú mà đẻ con phượng hoàng, nhiều khi cha mẹ phượng hoàng mà đẻ con cú, hoặc là cha mẹ làm thầy con đốt sách, hoặc là nhiều khi cha mẹ là những người nông dân bình thường, hoặc ngay cả dốt nát nghèo nàn ngu muội, nhưng đẻ ra những người con hết sức là khôn ngoan và đỉnh đạt ở trong cuộc đời. Đó là do cái gì? Do cái nghiệp lực nó khác nhau. Đó chính là do cái gì? Do cái tưởng sai biệt. Chắc chắn rằng là thân tướng sai biệt rồi, và cái tưởng cũng sai biệt luôn. Bởi vì cái nghiệp của nó, của đứa con là nghiệp của đứa con, chứ nó không có cộng hưởng, nó không có ảnh hưởng của cha và mẹ. Nó chỉ hỗ tương, nó chỉ nương tựa, nương nhờ một phần. Nhưng điều mà người ta nói rằng sanh con chứ đâu có sanh lòng con. Đây chính là cái gì? Đây chính là thân sai biệt, và cũng là cái gì? Tưởng sai biệt, và đặc biệt là tưởng sai biệt. Chứ nếu nhiều khi cha mẹ rất là hiền thiện mà đe đó, nhưng đứa con nó rất là ác, Mà nhiều khi cha mẹ có cái tâm độc ác là đẻ những đứa con nó mang tính chất là cái gì hiền thiện vân vân, thì có những chúng sinh nó cũng xui chèo, nó cũng thuận dòng. Có những người hiền thiện thì những người hiền thiện nó đi vào, có những người cha mẹ giỏi giang, cha mẹ có một cái kiến văn kiến thức, có một cái trình độ, có một cái đạo đức, có một kiến thức, có một cái sở học, hay là có một cái có một đức tính tu tập, thì những đứa con nếu là thuận dòng thì những chúng sinh nó cũng trú vào, nó cũng nương vào. Nhưng điều mà cái thuận dòng đó là trên điều kiện một số căn bản, nhưng tưởng nó cũng vẫn sai biệt. Những người đó ví dụ sinh ra họ có cái học cũng khác cha khác mẹ, ngay cả họ có một cái niềm tin, và đó là niềm tin nơi Phật pháp đi, thì nó cũng khác với cha khác với mẹ. Cho nên đây chính là cái gì? Chính là một cái sự sai biệt rất là khác nhau về kiếp con người. Và đặc biệt tức là kiếp con người, rồi các vị và một số vị chư thiên ở cái cõi dục giới. Kính thưa quý vị, chẳng hạn như là ở cái con người này, chúng ta thấy như chúng tôi đã nói, người lạc vô nhân, rồi người vô nhân, rồi người nhị nhân, rồi người tam nhân, nó khác nhau hết, không có giống nhau một chút nào. Mà chính vì không khác nhau, không giống nhau một chút nào, cho nên tâm của con người nó khác nhau, cho nên mọi hình thức khác, mọi hình tướng khác nhau, tức là thân ở đây sai biệt. Thì chúng ta thấy do cái gì, và cuối cùng cái gì, tâm hữu phần nó cũng sai biệt. Sinh xác định hữu phần ở đây chính là nhiều khi nó đồng một cái tử tâm nào, tục sinh tâm nào tử tâm đó, hoặc là đời sống bình nhật nó xài bằng cái tâm hữu phần, nó có thể giống nhau. Hoặc là khi chết thì tâm tư của mỗi con người cũng khác nhau. Nói ở đây để chúng ta biết được rằng cái cõi giới, cõi vứt của cõi dục nó là như thế. Để khi nhìn về con người, chúng ta không thấy là lạ. Tại sao mà chúng ta thấy người châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, châu Úc vân vân, tất cả những hình tướng đó chúng ta thấy nó khác biệt khác nhau. Và ngay cả nếu như đứng trên cái nhìn của Phật pháp nó còn rộng hơn nữa, tức là năm châu bốn bể của chúng ta, ôi vì bị Úc châu hết. Còn chúng ta gọi là Nam Thiền Bộ Châu, Bắc Cu Lô Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngu Quá Châu, thì những chúng sinh kiếp người của người này cũng dị biệt. Bởi vì do hành động, do cái nghiệp lực tái sanh, do cái hành động thiện ác của chính họ khác nhau. Nhiều khi họ làm được nhiều, nhiều khi họ làm được ít, họ làm được tốt hoặc họ làm được xấu vân vân, nó khác nhau. Và chính vì nó khác nhau như vậy cho nên sự tình này xảy ra cho chúng sinh tái tục như thế. Và cách thứ hai nữa, chúng sinh thân dị tưởng đồng. Đây là những chúng sinh mà chúng ta thấy cái tâm, cái thân tướng của họ nó có cái dị biệt khác nhau, hay là cái thân sai biệt, nhưng tưởng á, thì nó đồng đẳng. Ở đây nói về chúng sinh ở cõi sơ thiền, những chúng sinh ở cõi sơ thiền khi chứng đắc thiền xong, ước mong sanh về cõi sơ thiền, thì những cõi này có cái thân tướng nó đồng nhất, có thân tướng khác nhau, nhưng cái gì, nhưng đồng một cái tâm hữu phần. Kính thưa quý vị, cõi vứt của chúng sinh, khi chúng ta nghe nói về cái cõi người, cõi trời ở đây,
Dạ Nam Mô Bát Thầy Giá. Dạ con không biết thiền tọa tiêu huyền có còn ở trong trong không, chúng con hết giờ thiền tọa tiêu huyền rồi. Dạ con kính thỉnh thiền tọa con biết lại ạ.
Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ con thành kính bệnh lễ quý Thư Tôn Đức Tăng Ni. Con kính chào quý cô chú các anh chị. Dạ hiện giờ thì ở chùa Xê Tự Quyền đang bị cúp điện, thì khoảng 10 phút nữa mới có điện trở lại, cho nên con kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng có thể điều khuyết giúp Xê Tự Quyền khoảng 10 phút ạ. Chúng con kính thỉnh sư cầm nước cà. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca nhé.
Thưa quý Phật tử, chúng ta cũng đề cập đến những điều mà chúng ta gọi là những cấp thượng tọa biến tri. Điều đó không có nghĩa, điều đó có nghĩa là bảy hạng người này là bảy hạng người mà chúng ta cần biết, chứ không phải là chỉ nói cho Phật diện. Về điều này đó thì rất là quan trọng, rất là quan trọng, bởi nhiều lý do. Mà nói về cái tương tác, nói về cái sự đối xử qua lại thì đối với chúng sanh là chuyện mà tất cả chúng ta đều đều phải biết. Và khi mà chúng ta biết về các chúng sanh thì chúng ta không thể không biết về bảy cái hạng người thì bảy cái sanh loại này. Như nãy chúng tôi có đề cập đến quý vị là con người của chúng ta là người, ở loài người thì nói là quả phổ, quả vị, năng, quả khúc, tri nhân, tri diện, biết, bất tri tâm. Và vẽ con cọc thì vẽ ngoài da thôi chứ cái xương thì nó vẽ được. Và khi biết người thì mình biết mặt chứ không biết cái tâm như thế nào. Nó một cách khác là chúng tôi cứ nhắm mắt lại, cái tưởng tượng là nếu cái thế giới của chúng ta ở đây đó mà con loài người mà biết rõ về nhau, biết rõ về tâm ý lẫn nhau, biết rõ đó là người đã suy nghĩ gì, làm gì, thì thế giới này là khác đi. Đối sống thay là loài người mà đơn giản, thay loài thú thì phải nói là cái tâm tư của người chúng ta có nhiều cái khúc mắc, cùng một sự kiện, cùng một việc mà mỗi người có cái suy nghĩ khác nhau, và cái suy nghĩ đó nó tạo nên vô số cái phức cảm, vô số cái khí cảnh ở trong cuộc đời này. Bây giờ thì chúng ta nói đến là chúng sinh mà ở cõi trời Phạm Thiên, kêu trời Phạm Thiên, khi Phạm Thiên và Phạm Thiên Phạm Chúng Thiên, tức là Phạm Thiên cõi Sơ Thiên, thì thứ gì cõi Sơ Thiên là cái cõi mà chúng sinh từ cái cảnh của dục giới, tức là cái cảnh mà lệ thuộc vào sắc thinh khí vị xúc như chúng ta đó. Và vì nó sống chính thức an trú vào cái tâm định, và tâm định ở đây là vì sơ thiền. Và vì vậy khi mà vị này sinh ra đó, mặc dù có cái sự khác biệt về thân, cái sự khác biệt này nó do nó ảnh hưởng quá trình tu tập. Ví dụ như trong quá trình tu tập, những cái căn, những cái quyền nó sai biệt thì sanh lên cõi trời cõi đất, thì cái thân có vị và hậu quan ít, có vị hậu quan nhiều, nhưng mà cái tâm thì nó giống nhau, giống tâm, tâm giống nhau ở cái trạng thái sơ thiền. Chúng tôi muốn lấy một cái thí dụ là khi mà mình làm việc gì, mình làm việc gì mà mình được đào tạo ra thì mình mới ra làm, thì ai cũng có cố gắng làm cho nó gọi là làm thử sắc vỡ. Đây là một thử sắc vỡ, khi mình làm cái gì mình mới làm thì nó giống nhau, tại vì nó cùng một thầy, cùng một sắc. Tuy là cùng một thầy nhưng mà mới đào tạo ra kinh nghiệm của cái tiến trình sống thì chúng ta bắt đầu sai biệt, mặc dù chúng ta cùng một thầy. Thì ở trong giai đoạn đầu như là cái vị sơ thiền, những vị sơ thiền thì vị đó cái thân có khác, nhưng mà cái tâm nó thì tương đối gọi là giống, tâm giống giống nhau, giống trạng thái. Rồi chúng tôi nhắc quý vị là chúng tôi đang nói chuyện, nhưng mà nếu từ từ tự mình có trở vào trung trung thì quý vị hoàn tiện tôi quan nghĩ cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ thành thực tập. Có những cái có những cái chư thiên mà tương đối là chư thiên tương đối là có có cái sự thuần thục, thuần thục ở quan thiên. Thì hồi nãy chúng tôi có nhắc đến một chuyện là khi mà mình mới học ra trường như là những cái vị phạm vị sơ thiền, những vị ở của phạm chúng thiên, thì thường thường là chúng ta có cái kiểu giống nhau, và do đó cái thức tương đối giống nhau. Nhưng mà một khi mà chúng ta đã làm việc lâu rồi, cái kinh nghiệm gọi là nghề dễ nghề rồi, thì chư thiên ở cõi trời Quán Âm thiên cũng được xem như là vị được tinh luyện thiền định trong một thời gian dài, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Do đó vị này tương đối là có những cái khác biệt, có những cái đặc biệt riêng về mặt cá nhân. Mặt cá nhân theo trong kinh Khởi Thế Nhân Nhân Bổn thì loài người đó khởi thủy đầu tiên là đến từ các vị Quán Âm thiên. Bởi vì vậy thành ra thế giới của con người nó có nhiều sự sai biệt trong cách nhận thức, trong khi thế giới của các vị phạm chúng thiên sơ thiền thì nó mang tính đồng bộ, và mang tính rất là cõi trời tam thiền, thì tương đối các vị có cái khả năng để tạo ra một cái nét riêng, tạo ra cái sắc thái, cái bản sắc riêng của mình. Là cũng có một loại rất là đặc biệt ở cõi trời biến tịnh thiên, thì những vị này trên phương diện tâm thân và tâm thì giống nhau, thì giống như những cái sinh ra đời do cái phước thù thắng bên khi thân thì đã giống rồi, trở lại một cách rất là như chúng ta nói là tương đương lớn gặp nhau, lúc đạt đến một cái chỗ nào đó thì nó rất là giống. Chúng tôi lấy ví dụ quý Phật tử vào chùa tu tập, mình mới vào tu tập những bác quan trai giới hay những cụ giới, thì cái tâm tư của chúng ta mới dự giới thì giống nhau, nhưng mà khi chúng ta có chút thành tựu mà hơi xa hơn một chút đó, thì nó khác. Nhưng mà khi đạt đến quả vị vô thượng, quả vị cao như từng trường hợp của chư Phật chẳng hạn, thì cái tâm của chư Phật cũng giống nhau, tâm chư Phật toàn giác giống nhau. Thì trong trường hợp này nó chỉ là một cái sự điều mà chúng ta gọi là một cái tính tự nhiên của chúng sanh hiện hữu trong cuộc đời này. Riêng với các vị trời ở cõi biến tịnh thiên này, thì các vị có những thứ mà chúng ta gọi là cả thân và tâm đều giống nhau. Và thứ thì khi mà chúng ta nói, sau khi chúng ta nói bốn cái loại thức trú này đó, thì chúng ta đã đi qua bốn cái giai tầng của dục giới và sắc giới. Cõi dục giới sắc tiết là những cõi bị chi phối bởi bởi phước nghiệp, bởi năng lực của định. Nhưng mà khi mà bước vào cái thế giới của vô sắc giới thì tiêu phạm thiên có cái sự khác biệt, nó do trên cái quan niệm, thì qua trên cái nhận thức. Ví dụ như có gì bị phát triển tâm định bằng sự nhận thức rằng hư không là không mờ mé, thì vị đề thành tựu không có biết. Rồi có những vị tiến xa hơn, vị phủ nhận hư không là bởi vì hư không tuy là vô biên nhưng mà bị thức biết, thì như vậy nghĩa thức mới là vô biên. Rồi có những vị đi xa hơn nữa, vị này phủ nhận là không có gì chứng vô sở hữu. Và xa hơn nữa thì có vị nhận rằng hễ còn có cái biết, dù là cái biết phủ nhận tất cả thì cái đó cũng còn là biết, thành ra chúng ta gọi là phi tưởng, phi tưởng. Đã có nhiều lần chúng tôi nói về bốn cái tầng thiền vô sắc này ở trong bốn cái khái niệm, nhưng mà đại đề là đối với chư vị vô sắc thì các vị không còn có thân nữa mà chỉ còn có tưởng, và cái tưởng dựa trên phương diện mà chúng ta gọi là định lực, do cái khái niệm tương tự chứ không còn dựa trên thuộc về sắc pháp nữa. Nên chi những vị này là mỗi cảnh giới nó riêng biệt, chúng ta không đề cập đến đồng và vị ở tại đây, mà chúng ta đề cập đến bốn cái chúng ta đề cập đến bốn cái thích, đó là không vô biên, thích vô biên, vô sở hữu, vi tưởng, phi vi tưởng. Thì thứ gì là quý vị qua nghỉ trời chúng tôi một chút. Chúng tôi nhắc quý vị lần nữa là nếu quý vị thấy thượng tọa tuệ quyền trở vào trong rung đó, thì quý vị quan hệ cho chúng tôi biết, bởi vì khi chúng tôi giảng thì chúng tôi không có chúng tôi không có theo dõi được, và là chưa tăng vị nào, chúng tôi chỉ đang làm công việc là nhiệt huyết là tiếp lời của thượng tọa tuệ quyền, nhưng mà đang chờ thượng tọa. Thì bây giờ chúng tôi trở lại với bài giảng ngày hôm nay. Và thưa quý vị, mà nó xem ra cái thân và cái tâm của nó tương đối nó giống nhau, thì nó sống bằng cái bản năng, có những lời sống bằng bản năng. Lời người ấy, thì tuy là chúng gọi là người nhưng mà thân tâm nó khác biệt nên chi khác đi, nhưng mà cái giống và cái khác đó mà nó rõ nét nhất, nó đầy đủ nhất là các vị phạm thiên, như là phạm thiên ở cõi trời, ở cõi sơ thiền, phạm thiên ở cõi quan âm thiên, phạm thiên ở cõi biến tịch. Và bên cạnh bốn cái sự phân loại về cái thân và tâm thì chúng ta có bốn cái thức trú hay là bốn cái chủng loại dựa trên bốn cái thiền vô sắc. Thì từ bảy cái thức trú này cho chúng ta biết một sự việc về thế giới này, là con người nói riêng và chúng sanh nói chung là chỉ nhận thức nó dựa lên trên cái chủng loại, và chỉ ý cái chủng loại đó và nó chi phối chúng ta nhiều là do cái sự tương đồng và sai biệt giữa thân, giữa mình chúng sanh này và chúng sanh khác. Tất nhiên riêng với bài học này thì cái nhìn của A Tỳ Đàm và cái nhìn của của Phật pháp mà chuyên môn thì đề cập đến ở trong một cái ở trong một chiều sâu. Chúng tôi không muốn nói những điều đó ở tại đây, tại vì nói như vậy quý Phật tử rất là khó hiểu. Nhưng mà chúng ta thấy hiểu bài học này qua ba cái khía cạnh. Một cái khía cạnh đầu tiên là giáo lý, thuộc giáo lý duyên khởi, thì bài học này đề cập đến cái mấu chốt của chúng ta gọi là danh sắc, và có danh sắc duyên trên lục trần. Bởi vì chúng sanh sanh ra đời có cái sự khác biệt về chủng loại, nên khi cái nhận thức về nhận thức qua sáu giác quan nó khác biệt. Như cũng là con mắt, như con mắt của loài khỉ khác mắt của loài người. Có những chúng sanh nó thấy được màu này nó không thấy được màu khác, có những chúng sanh thấy được xa thấy được gần. Đó là phần đầu tiên mà chúng ta nói. Cái cần thiết là cái giáo lý duyên khởi khi đề cập đến nhân sắc duyên cho lục nhập. Điều thứ hai trong cái cách phân loại này thì chúng ta thấy rằng cho dù có bao nhiêu sự dị biệt đi nữa, nhưng mà chính cái thân và tâm của chúng ta nó tạo nên một cái bản chất cố hữu, bản chất cố hữu như là bản chất của vị trời vô qua âm thiên, và bản chất của vị trời không vô biên, sắc vô biên, vô sở hữu vân vân. Thì như là ở trong thế giới loài người, chúng ta lấy thế giới loài người là mình sanh ra làm người Việt Nam hay sanh làm người Nhật, người Trung Hoa. Tuy rằng chúng ta lớn lên chúng ta có một số cái hình thái, số quan điểm, cách sống nó sai biệt, nhưng mà là người Việt Nam thì chúng ta thừa hưởng một số những cái tương đồng và những cái cá tính mình nó đặc trưng cho người Việt Nam, từ phương diện ngoại hình cho đến cách cư xử, cách nhìn của chúng ta cũng vậy. Và chúng ta thấy rõ ràng là như là vị trời vô sắc giới, không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tượng, thức phi tượng, thì những vị này thứ gì các vị có cái gì đó. Các vị này trong cái khái niệm mà về cuộc sống, trong cái nhìn về cuộc sống đó, nó bị chi phối nhất bởi cái chủng loại. Thì khi mà chúng ta nhìn vào tất cả là bảy thức trú, bốn thức trú dục giới và sắc giới đó, thì nó có cái tính nó có cái tính đặc biệt là cái sự tương quan của thân và tâm. Ở đây thân và tâm thì chúng ta nói đồng và dị, nhưng mà khi chúng ta đề cập ba cái thức trú của vô sắc giới, vô sắc giới đây chúng ta không kể phi tưởng, phi tưởng, mà chúng ta chỉ kể đến không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, thì chúng ta đề cập đến là những vị đó hiện tượng là do những cái khái niệm về khái niệm rất là tương tự phát triển về tâm định, về cái nhìn về thế giới này, và cái nhìn về thế giới này riêng về ở trong trường hợp thiền vô sắc giới này, thì phi tưởng thì phi tưởng được xem như là một cái trạng thái nó có cái tính hơi nó chúng ta gọi là biệt lệ, là ở ngoài, là bởi vì nó là một trạng thái vừa phủ nhận vừa chấp nhận, và vừa phủ nhận chấp nhận. Trong khi lấy đó thì cái vô sở hữu và nó là không có chi, thực sự nó là một cái sự khẳng định, nó là một sự khẳng định, và hai cái trước nó cũng là một sự khẳng định. Thì ở đây đề cập đến bảy cái trú này, chúng tôi muốn nhắc lại ba cái khái niệm mà một người học Phật cần nhận thức ra. Khái niệm thứ nhất là khái niệm nó đi với cái giáo lý duyên khởi, là danh sắc thức duyên cho danh sắc duyên cho lục nhập. Và chúng ta hiểu ba cái mấu chốt đó thì chúng ta sẽ hiểu tại sao cái thức trú này nó lại liên quan đến thân tâm, nó liên quan đến sự sống và liên quan đến cảm thọ của chúng ta. Một cái điều thứ hai mà chúng ta biết là ở trong một cái cảnh giới nào, ở trong thế giới nào mà chúng sanh có cái sự đồng nhất về ngoại hình hay là có đồng nhất về về tâm á, thì cái sự suy tư ở cái cách nhìn cái cộng đồng xã hội đó nó dựa trên cái yếu tính của mình nó trở nên phức tạp hay là đơn giản. Cái tương tự trong thế giới loài người của tất cả chúng ta, và chúng ta càng giống nhau càng đồng bộ thì chúng ta lại mang bản chất càng khác, nhưng mà chúng ta càng đa dạng càng dị biệt thì càng trở nên phức tạp. Và điều sau cùng mà khi mà chúng tôi muốn nhắc tới tại đây là khi đề cập đến bảy thứ trú này thì chúng ta nên tự hiểu. Dạ, chúng ta nên hiểu đây là pháp cần phải biến thi, tức là pháp chúng ta phải biết tường tận để chúng là cái gì mà chúng ta sống thuộc về bản năng và cái gì mà chúng ta sống thuộc về cái nhận thức khách quan của mình. Chúng ta thấy cái nhìn về về bản năng, giả sử như vậy là nếu chúng ta sinh ra là người Việt Nam và chúng ta nhận thức thế giới này qua cái nhìn của người Việt Nam thì cái đó gọi là cái nhìn về bản năng của chúng ta, bởi vì chúng ta là người Việt Nam, do đó chúng ta nhận thức thế giới bằng và khi nào mà chúng ta nhận thức điều như vậy thì chúng ta nên nhớ rằng điều đó nó chỉ là một vấn đề của bản năng mà thôi. Lấy một ví dụ là quý Phật tử hồi nhỏ lớn thì ăn cơm, vì chúng ta sinh ra người Việt Nam ăn cơm, không có cơm thì chúng ta ăn không được, không có cơm chúng ta ăn ở các quốc gia khác thì người ta sẽ ăn khoai tây, người ta sẽ ăn bánh mì, nhưng mà chúng ta lâu ngày không có cơm chúng ta chịu không nổi. Thì cái chuyện đó đó, khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta hiểu rằng tự nó chỉ đơn thuần và nó chỉ đơn thuần là vấn đề bản năng, nghĩa là cái gì đó mà chúng ta đã được làm quen, chúng ta được hấp thụ, chúng ta đã sống với nó từ hồi nhỏ và do đó chúng ta nên xử nó một cách khác. Còn tự nhiên chúng ta sanh tật, chúng ta muốn uống một thứ gì đó là mình uống rượu chẳng hạn, mình điền rượu vào một loại rượu nào đó thì cái đó là sự tập tành. Về sự tập tành và cái sự tập tành đó nó có khác với cái sự dính mắc vào cái ăn cơm, mỗi thứ nó một khác đi. Và khi chúng ta hiểu được cái gì là cái gì gọi là bản năng, cái gì không ở đây thật ra trong kinh đó, quý vị, trong kinh điển Phật pháp thì không có đề cập đến cái bản năng. Đặc biệt là ở trong Phật pháp không có dùng cái chữ bản năng, mà trong Phật pháp là tâm hộ kiếp. Chứ hộ kiếp Pháp Quang Giá này rất là thú vị. Pháp Quang Giá mà Hòa Thượng Minh Châu dịch là hữu phần, thì đó là cái tâm mà nó khởi đầu cho kiếp sống, và cái tâm đó nó tồn tại trong cái hoạt động của hữu phần liên tục ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Thì cái tâm đó nhìn vô cái nghiệp ở trong quá khứ chi phối, và cái tính chất của tổ kiến thì cái khả năng mà để chứng thiền chứng đạo quả của chúng ta có, nhưng mà nếu chúng ta sanh ra bằng tâm ly kiến thì cái khả năng chứng thiền chứng đạo quả không có. Chúng ta lấy đơn giản như vậy, nên trong cái cách sống hàng ngày của chúng ta, trong cách sống hàng ngày, ví dụ mình giao thiệp với người, mình biết người đó họ nói lời nói ngon ngọt đó. Nhưng mà nếu một cái người họ nói đãi bôi là do cái tính địa, do cái địa phương tính, do cái bản chất họ lớn lên từ vùng đó phải như vậy đó, thì chúng ta phải nhận thức khác. Có nhiều người nói với chúng tôi rằng họ thích người Nhật, tại vì ở trong lòng người Nhật họ cứ kỳ thị, nhưng mà ở bên ngoài họ rất là lễ độ. Như vậy là giả dối, thật đó, cái đó phải là giả dối. Nhưng mà tại vì cái bản chất của người Nhật và cái văn hóa người Nhật là dù hoàn cảnh nào, dù họ thích người đi nữa, ví dụ như họ không thích người Đại Hàn, họ không thích người Trung Hoa, nhưng mà khi họ gặp họ vẫn cúi đầu và chào một cách rất là lịch sự, thì cái đó không gọi là giả dối được. Còn nếu có những người bình thường, họ ăn nói sẵn giọng, nhưng mà bây giờ họ muốn lôi kéo, họ muốn gặp ai đó, bắt đầu bây giờ họ dịu ngọt, bây giờ họ hạ giọng xuống, thì cái đó chúng ta gọi là giả dối. Thì khi mà đề cập đến những pháp cần phải biến thi đó, thì chúng ta có cái thế giới quan về cuộc sống này, về thế giới này. Với nhiều bậc hiện trời chúng tôi một chút, nãy giờ chúng tôi nói chuyện mà chúng tôi chưa có Dạ xin lỗi. Dạ thưa Tòa Tư Quyền, xin tỉnh thưa Tòa Tư Quyền tâm bình. Tại vì quý vị nhiều khi chúng tôi cũng chắc cũng bị lây bệnh của thưa Tòa Tư Siêu là giảng thì nói thì cứ nói thôi rồi lại không có không có để ý là thưa Tòa Tư Quyền đã vào rồi. Thì Tiểu Quyền có mấy có thì Tiểu Quyền có gửi cái message cho chúng tôi là mấy cái chơi chúng tôi chút xíu. Thì Tiểu Quyền có gửi cái message nhắn lại chúng tôi là chúng tôi giảng luôn dần. Dạ chắc chắc là cũng gần hết giờ. Hôm nay quý vị chúng tôi vừa mới sang Âu Châu thật ra cái đầu óc của chúng tôi nó chưa nó thật sự là chúng tôi buồn ngủ được chưa tỉnh rất quá và rung là bởi vì suốt cả mấy tuần lễ trước không có không có mặt nên chỉ tận dụng thời giờ để vào trong room để chia sẻ cái gánh nặng chịu tăng. Thì bây giờ khi mình chúng tôi nói đến ba điểm đó thì quý vị thấy là tại sao những pháp này là pháp cần phải biến tri đời sống con người mình. Ta nói là mình sống mà tri kỷ tri kỷ là một điều rất ư là cần thiết. Tri kỷ tri kỷ ở đây tức là biết mình biết ta, nhưng mà cái mà người người tu qua tới tri kỷ như vậy nó là một thứ là đối sắc, nhưng mà riêng đối với người tu tập đó, thì chúng ta cũng nên hiểu nên biết về mình và nên biết về người khác qua bảy cái thức trụ này và chúng ta là chúng sanh khác qua bảy thức trụ. Tại vì một cái sanh ra đời có những cái chuyện lạ lắm, thưa quý vị, có những người sanh ra đời họ sống rập khuôn và người ta sao thì mình phải sống rập khuôn. Thường là những chúng sanh mà sống bản năng thì sống rập khuôn. Nếu mình thấy con mối hay là con chim con này kia, hồi chúng tôi còn nhỏ ở miền quê nó có một vài loại chim lạ lắm, thứ gì hồi nhỏ lớn nó không được đào tạo nhưng nó làm cái tổ rất là đẹp, nó đang thành một cái tổ rất đẹp giống y hệt như vậy. Mà loại nào có nhiều khi chúng tôi nghĩ là loài người chúng ta đó mà sinh ra đời mà ta dạy mình cách nhà chứ người cách nhà kiểu này người cách nhà kiểu kia, nhưng mà loài chim và giống nhau. Có những loài sống với bản năng và có những loài nó sống bằng cái tâm khách quan, bởi vì nó sai biệt như loài người chúng ta. Loài người chúng ta thường là có những cái sai biệt rất lớn giữa người này và người khác. Hiểu được như vậy đó thì chúng ta thấy rằng chúng sanh trong đời nó muôn loài muôn vẻ chứ không phải là loài nào cũng giống với nhau hết. Và biết như vậy đó thì chúng ta dễ tu tập hơn, dễ tu tập hơn. Do vậy có khi nào mà quý vị phản ứng về một chuyện gì nó mang tính cái là rất là Việt Nam, rất Việt Nam, thì chúng ta hiểu rằng do cái sự đào tạo của chúng ta mà ra. Nhưng mà có những cái phản ứng nó là do cái sự suy tư. Ví dụ như cũng cùng chuyện đó mà có những người Việt Nam khác phản ứng khác với chúng ta. Và chúng ta phản ứng khác bởi vì Đức Phật này có khi Ngài nói rằng một đặc điểm chúng sanh trong của người nó rõ hơn của Nam Tiền Bộ Châu hay là loài người chúng ta đó. Chúng ta rất là anh hùng. Anh hùng ở đây tức là chúng ta phản ứng theo việc theo cái sự suy nghĩ chứ không phải phản ứng theo bản năng. Quý vị thấy một số các sinh vật mà chúng ta thấy là hãy nó gặp chuyện gì nó phản ứng theo một kiểu một cách, nhưng mà loài người thì có muôn ngàn kiểu cách khác nhau. Có lẽ thưa quý vị, chúng tôi xin dừng lại tại đây để chúng ta bước qua phần thảo luận giữa chư tăng. Hôm nay thì ngoài thượng tọa Tư Quyền vị giảng sư của trong ngày thì chúng ta thấy có thượng tọa Pháp Tăng, thượng tọa Pháp Tinh và đại đức Pháp Tính. Nghĩa ra thì chúng ta cũng có đầy đủ chi thức thượng tọa từ xưa hơn. Bây giờ thì xin được thỉnh thượng tọa Pháp Tăng. Không biết thượng tọa Pháp Tăng, thượng tọa có nghe được không? Muốn thỉnh thượng tọa trả lời cho cuộc thảo luận đầu tiên. Thì đó đang chúng ta thấy trong Phạm Trung Thiên của Sơ Thiền, khi mà mới gọi là từ cái dục giới, từ cái cảnh giới dục giới mà sang cái cảnh sắc giới, sang cõi thiền sắc giới đó, thì đi thì có cái đặc điểm là cái tâm thì giống như một cái thân. Và chúng ta cũng được biết là các vị phạm thiên, các vị chư thiên và vị hào quang rất là sáng, có những vị hào quang không sáng mà hào quang khác. Thì tôi đang đọc ở trong kinh đó, phải chăng là trên phương diện mà hình sắc, trên diện ngoại hình đó, thì phải chăng là cái hào quang đối với các vị phạm thiên là quan trọng? Và nếu nó là quan trọng thì tại sao các vị phạm thiên thường được đề cập đến về cái quy luật ít quy luật nhiều, phước ít phước nhiều dựa trên hào quang? Thì nó đang có cái suy tư về nào về điểm này không?
Dạ, Nam Mô Bát A Di Đà, Nam Mô Tam Bảo Giác, Nam Mô Tam Bảo Giác, Nam Mô Tam Bảo Giác, lễ Đức Tam Bảo. Cho nên lễ Đức Phật Pháp Đức Tăng, cho nên lễ Thượng Đạo Đức Tăng, Thượng Đạo Đức Tiên, Thượng Đạo Tăng. Ngày Đức Chân Hành, Đức Phật Tính, Thượng Đức Duy Tôn, Đức Tăng, Thượng Đạo Gọi Cô, Thượng Đạo Tử. Trong câu hỏi của Thượng Tọa thì nếu một cái người mà tự tỏ dục mà tâm dẫn cõi phạm thiên sắc giới đó, để bình thường thì mình thấy rằng hành duyên giới thức nó có hai duyên, một là thường cận duyên, hai là vị thời diệt duyên. Nếu một người mà cõi dục mà muốn tăng cõi sắc, người này phải chuyên tu thiền, cái người này thích tu thiền và người này phải đặt thiền, thì nó từ cái thường cận duyên cõi dục đó là cũng như là thức sắc dục, tinh dục, khí dục, vị dục, xúc dục đó. Thì bây giờ mình lại thích những cái định thiền như là những người mục từ bi hỷ xã, hoặc là tâm đỏ trắng vàng đất nước lửa gió trắng hư không. Thì khi mình chuyển tâm mình tu tập thường cái định thiền đó, là do mình đắc thiền. Đắc thiền thì cái tâm được tinh là cái tâm khác. Và bình thường thì cái người mà có dịp giới bản thân là một người tam nhân ấy, thì cái người được tu thiền mới đắc thiền được. Tâm thanh định đạo hay A Di Đà thì lý giải là do cái tâm được tinh, cái tâm tam nhân mà thực tinh, tâm thiền thời mà cả thì được tu thiền thì mới chứng thiền được. Và cái khi mà tu tập thường thường cái thiền như là hướng thiền thì tại nhập thiền thì tại thủ thiền thì tại xuất thiền thì tại và phản kháng thiền thì tại thì năm cái la chi này khi đến người đã tu thuần thục. Và cái điều mà Đức Phật nói rằng ở trong cái bài kinh mà Đức Phật ngài nói về ba cái vị hành giả Kim Đi Lám, Anh Đi Giá và Anuruddha đó, ngày dạy để cách mà mấy vị đã tu thiền đó. Thì ngày dạy về những cái thiền mà do cái dục nhiễm, hoặc là do cái tạo hối, hoặc là do có một số điều mà mình tu tập đó, mà do cái lúc mình tu tập thì cái tâm như vậy nhưng mà mình còn bị giới hạn. Khi mà bị giới hạn như vậy á, thì mình phải tăng về cái cõi đó, nó không có tường thắng. Ví dụ mình thấy rằng cái cõi mà gọi là Quan Âm Thiên, cái cõi tam thì Quan Âm Thiên, rồi Vô Lượng Tịnh Thiên, Biến Tịnh Thiên, thì mình nói nghe cái nói là cái bị mình nói là cái hà gan có trong miệng á, cái hà gan trong miệng nó tựa ra, rồi cái nhiều vị cái hà gan trong đầu, nhiều người cái hà gan trên thân nó tựa ra, rồi nó tửa ra thì nó tửa ra tùy nó tửa ra từ tua rồi người tửa nó mạnh ra, nó phóng ra, thì cái đó là do cái năng lực thiền định của vị đó. Thì mình thấy là do cái năm cái quyền tính, quyền tấn, quyền niệm, quyền định, quyền nhập tệ, quyền năm cái quyền này đó mà mạnh yếu do cái tính tích của các quyền đó. Ví dụ người nào định quyền mạnh thì nó có cái khả năng khác, còn người nào có tính nguyện mạnh thì nó có khả năng khác, người nào có tệ nguyện mạnh thì nó có cái khả năng khác, người nào có niệm nguyện mạnh thì nó có cái khả năng khác. Như vậy thì nhìn trên đào đó là Đức Phật này cũng như mình thấy cõi vô thiền nhưng việc tìm kiếm thiện nguyện một cách thánh luôn là nó bị là tan quả đắc ngũ thiền, tan quả đắc ngũ thiền bởi cái tâm ngũ thiền nó tăng lên bảy cõi. Một là cõi đoạn quả, một cõi vô tưởng, và năm là vị tinh tư định, năm tịnh cư thiên. Nhưng mà chỉ có một tâm thôi, một tâm mà sanh về bảy cõi. Nếu là phạm nhân á, các ngũ thiền á thì sanh về đoạn quả. Còn ngược lại cái cõi vô thiền, vô diệt, thiện chiến, thiện hiện, và cứu cánh á, thì do tính tấn niệm định tệ mạnh mà bị nó sanh lên cõi vô thiền, vô diệt, thiện chiến, thiện hiện, thì phát cứu cánh. Mà lên đó, người nào tâm linh đó, người nào tu tập mà lên cứu cánh đó, là người đó chỉ cần tu lên chút xíu nữa là đắc quả A La Hán luôn. Mình nói mình gọi là đắc cái thời cao, cái thời đầu, cái thời giữa đó. Mình nói rằng trong cái đó là đắc như là đắc cái vị mà lên cái cõi sắc cái cánh rồi đó, thì vị này chuẩn bị niết bàn. Và thường thường ở lên cái cõi cao rồi không có trở lại nữa, nên từ từ lên cao rồi đó, thì do luyện mà thành thục rồi cái tệ nó viên mãn. Nên bình thường chúng ta thấy cái vị A La Hán là cái phần tệ viên mãn, còn cái vị A La Hàm là cái phần định viên mãn thôi. Như vậy thì cái phần định viên mãn như cái phần tệ chưa viên mãn, nên cái vị đó sanh lên cõi vô phiền, vô nghiệp, thiện kiến, thiện niệm mà phát cứu cánh, mà lên cái phát cứu cánh là cái phần tệ viên mãn. Nên bình thường mình thấy rằng vị tu được nhờ người giới viên mãn, tu Đà Hàm, A La Hàm là định viên mãn, còn cái phần mà tệ viên mãn là phải A La Hán. Thì khi mà tâm tự nhiên cõi đó đó thì nó cũng do cái năng lực như vậy đó. Nên khi mình nói về những cái như là mình nói đến tâm sơ thiện cho tâm nhị ba cõi sơ thiện, rồi tâm nhị thiền tam thiền cho tâm nhị ba cõi nhị thiền, tâm tứ thiền cho tâm nhị ba cõi tam thiền, tâm ngũ thiền cho tâm nhị bảy cõi tứ thiền theo cái tạng kinh. Và như vậy thì mình tính như vậy đó thì mình sẽ thấy được đó, là cái trạng thái mà cái một cái tâm sơ thiền một tâm nhị ba cõi thì trong đó có phạm chúng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên. Thì như vậy cái vị nó cũng tu cũng đắc được sơ thiền, nhưng mà cái phần tệ viên mãn đó, thì cái phần tệ mạnh nó thì bị mình phanh để cõi mà gọi là cái tệ mạnh nó thì bị mình phanh làm đại phạm thiên, là vua trời phạm thiên. Còn cái vị kia thì nó kém hơn thì nó thành phạm phụ thiên, rồi cái người nào kém nhất đó, thì thành phạm chính thiên. Như vậy thì chúng ta thấy là một cái tâm sơ thiền, tâm nhị ba cõi sơ thiền, tâm nhị thiền, tam thiền, tâm nhị ba cõi nhị thiền. Như vậy là cũng do cái năng lực đó, mà cái tâm nhị thiền, tại sao cũng tâm nhị cõi, cõi tâm nhị thiền, tam thiền, tâm nhị ba cõi nhị thiền. Có nghĩa là cái cõi nhị thiền nó có hai cái tâm sanh, đó là tâm sơ, tâm nhị thiền và tâm tam thiền. Như vậy thì hai cái tâm này sanh lên đó thì tất nhiên nó phải có cái khác nhau rồi. Cái khác nhau, một người đắc nhị thiền, một người đắc tam thiền, và tâm về ba cõi nhị thiền, thì tất nhiên là cái người mà đắc tam thiền nó sanh về cõi cái cõi ba cõi nhị thiền thì bị nó phải thù thắng hơn, do cái tình thiền bị đã tu chính. Và bình thường chúng ta thấy mỗi cái tình thiền mà người ta chính đó, thì người ta phải hướng thiền tự tại, nhập thiền tự tại, tụ thiền tự tại, xuất thiền tự tại, và phản sáng thiền tự tại. Vì nó phản sáng thấy thì tầm yếu rồi bị đánh lên nhị thiền bỏ tầm còn tứ, thì tam thiền thì bỏ tầm bỏ tứ còn hỷ. Thì khi mà bị đó cũng là tam thiền, mà cái tâm tam thiền, cái tâm kia là nhị thiền, mình cũng phân về ba cõi nhị thiền. Như vậy thì do cái đó đó thì mình sẽ thấy được cái năng lực, cái hào quang nó sẽ khác nhau. Cái năng lực hào quang nó sẽ khác nhau do cái năng lực tu thiền và cái năng lực mà luyện thiền đó, hướng thiền tự tại, nhập thiền tự tại, tụ thiền tự tại, xuất thiền tự tại và phản kháng thiền tự tại. Thì từ từ chúng ta thấy cũng như là ta nói rằng chỉnh quý trẻ mà không bằng là tuổi chỉ già. Ta nói câu đó là những người trong quân đội, ta nói cái người tuổi chỉ già là cái người lâu năm kinh nghiệm, cái người chỉnh quý mà họ học mà ta thường nó được làm chỉnh quý thôi. Thì chúng ta cũng thấy được cái người mà họ tu thiền và luyện thiền đó thì cũng tùy theo khả năng, tùy theo cái khả năng của cái vị đó tu thiền và luyện thiền. Chính mình tu luyện, ta gọi là tu luyện đó, thì mình luyện cái tình thiền của mình đó, nó do cái tính mạnh hay tấn mạnh, niệm mạnh, nhịn mạnh hay tuệ mạnh. Thì nó cũng còn do cái căn cơ trình độ của chúng sanh trong quá khứ nữa. Ví dụ chúng ta thấy một cái người mà tu có lòng tin mạnh đó, thì họ tu những cái đề mục tùy niệm, hoặc là họ có thể do những cái đề mục đó phát khởi cái lòng tin họ mạnh, tính mạnh như là tấn, niệm, định, tuệ. Hay là chúng ta nghe cái mật thánh cũng có câu cần giải thoát, rồi thân chứng chiến trí thì tỉnh hành thì pháp hành. Rồi cái gì những cái bị đó nó cũng chia ra nhiều bậc như vậy. Thì chính nhiều bậc như vậy đó là cũng nói đến cái sự chính đắc, các cái tình thánh nó có cao và thấp. Mình nói thánh là nó chung vô thánh A La Hán, thánh A La Hàm, thánh Tu Đường Vườn, thánh Tu Đà. Thì cái cõi phạm thiên sơ thiền đó thì cũng chia ra như vậy. Thì trong cái cõi phạm thiên sơ thiền, ví dụ như một người đắc sơ thiền hay nhị thiền mà người đó đắc đạo quả, thì cái vị mà đắc nhị thiền mà đắc đạo quả cũng tăng về ba cái cõi nhị thiền. Nhưng mà những cái vị đắc đạo quả thì cái tiền não, cái lậu hoặc hay là cái nọ đó họ đoạn từ toàn diện, nên cái khả năng có họ thù thắng hơn những cái vị mà phạm thiên mà không có đắc đạo mà đắc thiền thôi, thì những cái vị này sẽ kém hơn. Tại vì cái phần lậu vật nó còn, nó sẽ tăng ra cái gì, chúng ta biết cái lậu vật nó được đè nén thôi, chứ không phải là đoạn trừ. Nó không phải là đoạn trừ, cái tiền định nó đè nén giữa tiền não, còn cái đạo quả đoạn trừ. Nên khi mà tăng về cái cõi tiền, nó còn có tính đến người đắc đạo đắc quả nữa. Cái người đắc nhị tiền, nhưng mà đắc nhị đạo hay là tam đạo, nó còn có nữa. Nên thường thường chúng ta nghe nói một cái người mà đắc được tam quả, không có đắc tiền, cũng tăng về ba cõi sơ tiền, thì bị nó diệt được một thái độc và tăng. Bị đó không có tu tiền, nhưng mà bị cũng tăng được ba cõi sơ tiền. Như vậy thì cái vị đó bị A-la-hàm, thì cái vị này do cái thánh đạo A-la-hàm nên vị này sanh những cõi phạm thiên sơ tiền, nhưng mà vị này cũng rất là đặc biệt do cái đạo quả mà vị đã chứng đắc được. Thì thành ra chúng ta còn kể đến cái người mà sanh những cõi đó, bây giờ chúng ta sanh những cõi đó là kể theo cái tâm được chinh. Ví dụ chúng ta tính ra có 10 cái tâm được chinh ở cõi dục giới, đó là 8 đại quả và 2 phẩm tấn. Những cõi sắc giới, cái tâm sơ tiền, tâm gì ba cõi sơ tiền, tâm nhị tiền, tam tiền, tâm gì ba cõi nhị tiền, tâm tứ tiền, tâm ba cõi tam tiền, tâm ngũ tiền, tâm gì bảy cõi tứ tiền. Bốn cái tâm vô sắc đó thì tâm gì mỗi từng tiền vô sắc. Như vậy thì 19 cái tục kinh này đó là cũng kể hết và cho tam giới, cho chúng sanh trong dục giới, giới vô sắc giới. Nhưng mà khi mà nói đến cái những cái chúng sanh sanh về những cái cõi đó đó thì còn tính theo đạo quả nữa, tính theo cái đạo quả của vị đó bắt chính cái đạo quả. Cái chính thiền nữa, nên cái những cái vị đó thù thắng hơn những cái vị mà chính đắc thiền định, không chính đắc đạo quả. Nên thường thường chúng ta nghe đó là vị tu bây giờ còn tăng 7 lần tư đà hàm tăng về tư đà hàm tăng là cái dục một lần, a la hàm tăng được 5 định tiêu thiên, và a la hán thì đắc đạo quả niết bàn. Thì chúng ta thấy, chúng ta nghe như vậy thì những cái bậc thánh đó nó cũng vẫn còn còn có phải tái sanh, có nhiều vị còn phải tái sanh. Và do sự chứng đắc thiền định hay chứng đắc được những cái do những cái thiện tâm đó, thì những cái tâm thiện nó cho sanh về khỏi đời cái kia, nhưng mà vẫn có cái đạo quả nó làm cho tăng trưởng cái khả năng của vị đó lên, do cái sự giải thoát thì nó có nên nó tăng trưởng lên. Thì ở trong cái câu hỏi thì đợi sẵn thì lâu xin trình bày như vậy, bây giờ nếu có gì thì cũng tỉnh mình tỏ nói thêm rồi.
Xin hỏi Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa có nghe được không? Muốn xin Thượng Tọa Pháp Tân trả lời câu thảo luận kế tiếp. Thượng Tọa Pháp Tân, chúng ta nhìn thấy cái điểm này đó là cũng thuộc cùng là phước, nhưng mà cái phước của dục giới thì nó rất khác với cái phước của tâm định. Cái phước của tâm định thì nó ảnh hưởng đến cái nội tâm của chúng ta rất là nhiều, là dĩ nhiên chuyện đó chúng ta hiểu rồi, phước của tâm định. Nhưng mà chúng ta chỉ thường nói hai loại phước là phước hữu lậu và phước vô lậu. Nhưng mà từ đó Pháp Tân có bao giờ thấy ở trong cái phước mà chúng ta gọi là phước hữu lậu ấy, thì có cái sự phân chia nào cho chúng ta thấy rằng có những loại phước ấy, nó thuộc về cõi dục, và có loại phước đó là do các cõi thiền. Hai cái phước đó nó khác biệt ra sao? Ví dụ như là có những người họ không có bố thí nhưng mà họ tu thiền. Họ tu thiền rồi đắc những cái tầng thiền định, thì theo sự tổ hợp tân nghĩa, hai cái phước của thiền và cái phước của dục giới nó cái đặc điểm nó khác biệt nào đáng nói nhất sinh tịnh nữa. Thì tổ hợp tân
dạ nam mô bức thai dạ nam mô tham ma dạ nam mô sang khai dạ con thành kính đảnh lễ ơn đức tam bảo đức phật giáo pháp và chúng tăng, kính đảnh lễ thượng tọa giác đẳng, thượng tọa pháp đăng, thượng tọa tịnh quyền, đại đức minh hạnh, đại đức pháp tiến cùng chư tôn đức đang hiển diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý phật tử. Dạ kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, điều này đó thì theo con nghĩ đó là Hai cái phước này cũng đồng gọi là phước. Con nhớ rằng trong chú giải có định nghĩa về cái từ phước đó, thì Phương Nhã thì gọi là định nghĩa phước, tức là mang đến cái, nó vừa là mang đến cái sự an lạc cho chúng sinh, mà đồng thời phước là để cho cái tâm nó được trang nghiêm, tâm nó được trang nghiêm. Thì con nghĩ rằng cái vị mà do cái thực hiện các phước cũng đồng thời là cái phước hữu lậu hết. Ngoại trừ cái phước mà gọi là để hướng đến cái sự giải thoát hay là tu tập để là cái nhân, không phải là cái nhân của luân hồi mới là cái phước vô lậu. Còn cái nhân mà đưa đến luân hồi, dù là tái sanh trong cõi dục, cõi sắc hay là cõi vô sắc, cũng được phước hữu lậu do là còn hiện hữu, còn hiện hữu của Phật Hữu Vi. Thì khi mà nói đến những cái chư thiên, những các vị chư thiên ở cõi trời dục giới đó, thì con nghĩ thì đây là cái phước, cái phước mà do họ làm được, mà nó không bắt nguồn từ hoàn toàn là do tu thiền, mà bắt nguồn từ ở cái việc mà bố thí hoặc trì giới hoặc là cung kính phục vụ. Bởi vì cái điều này đó thì thí dụ như một người mà bố thí do cái thực hiện cái pháp bố thí, ví dụ như mình nói rằng một người mà phước chỉ là bố thí thôi, chứ không có cái ý, không có cái tác ý khéo ở trong đó, cũng chỉ là giống như mình tài trợ cho một cái việc gì đó để ủng hộ cho ai đó, từ ở cái việc mà bố thí tế độ giúp đỡ cho người khác thì cũng sanh làm một vị tiên, nếu không sanh lại cõi người thì sanh lại là một vị thiên ở cõi trời dục giới, cõi trời dục giới. Nhưng mà cái phước đó nó cũng đã khác hơn với một cái người mà có bố thí có tâm tư, có bố thí có tâm tư. Do có tâm tiên là hướng đến tương lai, cho nên là dù sao đi nữa thì cũng cho cái phước nó cũng là thù thắng hơn rồi. Rồi một người mà trì giới cũng là cái nhân để tránh những cái nhân ác mà thực hiện những cái nhân thiện, tránh nhân ác tức là thực hiện giới, thực hành giới. Rồi một người mà cung kính phục vụ, tức là cung kính đối với Tam Bảo, cung kính đối với các bậc trưởng thượng, hay là phục vụ đối với Tam Bảo, hay là phục vụ đối với các bậc giới đức chẳng hạn. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng cũng có cái phước, nhưng mà phước đó nó cũng chỉ trong giới hạn là sanh ở trong cõi trời dục giới. Chúng ta biết rằng trong cõi trời dục giới có đến 6 cõi, trừ cõi nhân loại chúng ta là gọi là cõi vui, nhưng mà cõi trượt giới có đến 6 cõi vui. Là mà tùy vào cái phước của mỗi người, mỗi chúng sinh có thù thắng hay là không thù thắng lắm, có đặc biệt hay không đặc biệt lắm, thì do cái phước đó mà sanh ở mỗi cảnh giới khác nhau, cảnh giới cao cảnh giới thấp nó có khác nhau, từ tứ thiên dương đao lợi đấu sức giảm ma quá lạc thiên cao quá tự tại, nó cũng đã khác rồi, có đã khác rồi. Còn khi mà một người mà tu thiền, mà khi mà thân ngoại mệnh chung, do chánh niệm cũng có thể sanh về cõi trời dục giới này. Cũng có thể sanh về cõi trời dục giới này. Nhưng mà chưa chứng thiền, chưa chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền theo sắc giới, tứ thiền sắc giới gì, hay hoặc là không có chứng thiền vô sắc, chỉ là cũng chưa chứng thiền sắc giới, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Nhưng mà cái vị đó có chánh niệm, có chánh niệm trong vợ, do cái sự thường thục gọi là thường nghiệp thiện đấy, mà do cái thường nghiệp thiện là mình có tu tập thiền định, nhờ cái chánh niệm, nhờ cái định tâm mà vị ấy không tán loạn, có thể sanh ở cảnh giới dục giới này, dục giới này. Như vậy thì ở đây đó, cái người mà tu thiền mà có chánh niệm, mà không có chứng sơ thiền, bởi vì chứng sơ thiền thì phải sanh về ba cõi sơ thiền, phạm chứng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên rồi. Chứng nhị thiền thì sanh về ba cõi nhị thiền, chẳng hạn như vậy. Chứng thiền nào thì sanh về thiền đấy. Nhưng mà khi mà tu tập mà không có chứng thiền, nhưng mà giờ lúc bình nhịch, lúc còn sống nhờ niệm định, nhờ chánh niệm có, hoặc là giờ phút lâm chung có chánh niệm, thì người cái chúng sanh đó cũng có thể sanh về cõi trời dục giới nè. Nhưng mà nếu khi mà mình nói đến chứng thiền thì chắc chắn là tâm đẹp. Cái năng lực của thiền đó, nó mang lại cho ở cõi trời phạm thiên sắc giới mà thôi. Và chỉ có thiền định mới mang lại sanh, mới mang đến cái quả sanh ở cõi phạm thiên sắc giới. Xin thưa là như vậy. Còn đối với các bậc tam quả thì các vị ấy dù là thiền khô đi nữa thì do đoạn diệt được sân đó, do đoạn diệt được sân cho nên là vị ấy cũng sanh về cõi phạm thiên sắc giới mà thôi. Phạm thiên sắc giới là do đoạn tiện được sân rồi, cho nên cái sân tâm á, là một trong những cái gọi là sân độc cái đó. Mà sân độc cái là một trong những cái điều mà làm cho cái chướng ngại mà đối với các cái tâm thiền á, các cái chi thiền nó sanh khởi lên. Ví dụ như mình nghe ở trong chánh kinh á, gọi là một vị tỳ kheo liên ác bất thiện pháp chính và trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do liên dục sanh có tầm có tứ. Thì mỗi cái chi như chi tầm, chi tứ, chi hỷ, chi lạc, chi định, chi lạc, chi định á, thì mỗi một chi như vậy là đoạn tận được cái tiền cái. Ví dụ như là chi tầm là đối trị hôn trầm, chi tứ là đối trị hoài nghi, chi hỷ là đối với sân độc cái, chi lạc là đối trị với sự cạo hốn, chi định là đối trị với cái tham dục cái. Như vậy thì một vị mà thành tựu được các cái chi thiền thì có nghĩa là đoạn tận được hoàn toàn năm cái thiền cái đó, cho nên vị ấy sẽ sanh về cõi phạm thiên, đặc biệt là phạm thiên sắc giới. Khi nói đến cái thiền sắc thì vị ấy sinh về cõi thiền sắc. Bởi vì ở đây đó, thí dụ như là chứng sơ thiền thì sanh về ba cõi sơ thiền, chứng nhị thiền thì sanh về ba cõi nhị thiền, chứng tam thiền thì sanh ba cõi tam thiền, chứng tứ thiền á, thì sanh về bảy cõi tứ thiền. Thì ở đây á, chúng tôi muốn nói tức là chỉ nếu mà sanh về cõi phạm thiên sắc giới, hai cái sắc giới là chỉ có thiền định mang lại mà thôi. Cho nên cái điều này là điều đặc biệt, cũng là phước, nhưng mà chỉ có phước thiền định mang lại, đó là do cái tâm định, do cái tâm định. Và cái phước này đó là do cái tâm định, mà cái tâm định này đó là không phải là do bố thí mà có, cũng không phải là hoàn toàn là do trì giới mà có. Cái trì giới nó cũng là cái năng để mang đến định tâm, định tâm. Nhưng mà để đắc được định, đắc được định tức đắc sơ định, nhị định, tam định, hay là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền đó, thì phải nói là nhờ cái gì? Nhờ giới, nhờ giới là cái nền tảng vững chắc rồi đó, thì định mới kiên cố được, định mới sanh khởi kiên cố được. Cho nên ở đây đó, cái phước của một người mà cung kính phục vụ bố thí trì giới thì nó cũng chỉ giới hạn là sanh ở trong cõi phạm thiên, xin lỗi quý vị, chỉ sanh ở trong cõi chư thiên dục giới mà thôi. Từ cõi tứ thiên vương đao lợi giới xứ dạ ma quá lạc thiên tha quá tự tại, hoặc là sanh là cõi người, tức là cõi người chúng ta được xem như là cõi vui đó, cũng là một cõi vui đó. Nhưng mà khi nói đến cõi trời phạm thiên, khi mà nói đến cõi dục giới vui đó, thì phải nói đến sáu cái cõi trời dục giới đó. Cho nên cái phước mà mình có được mà sanh về cái cõi trời chư thiên dục giới đó, thì chỉ có bố thí trì giới, cung kính phục vụ hoặc là thính pháp thôi, chẳng hạn. Nhưng mà ở trong cái việc mà thính pháp là cũng là cái nhân để tu tập giải thoát cũng có. Nhưng mà cái định á, chỉ có tu tập thiền định, chỉ có cái định tâm, và định tâm không bị hoại mất khi giờ phút lâm chung đó, trong giờ phút lâm chung đó, thì chính cái định tâm đó, hoặc là một người mà chứng được thiền đó, tức là sơ thiền đó, thì vị ấy sau khi thân hoại mệnh chung, nếu không hoại thiền thì vị ấy vẫn có cái quả do năng lực của thiền mang đến, vị ấy sẽ tái sinh ở trong cõi ba cõi phạm thiên sơ thiền, phạm phụ, phạm chứng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên, tương tự như vậy. Vì như vậy thì ở đây theo con nghĩ đó là cái phước mà tu thiền đó, cái phước mà tu thiền đó thì phải nói là giờ định mang lại. Nhưng mà xin thưa quý vị, một cái vị mà tu chứng thiền đó, thì cái vị đó cũng phải công hạnh thì cũng phải có nhiều lắm, chứ không phải là mình nỗ lực mình tu tập không đâu, mà nó có nhiều người ấy, tập trung tu tập, cố gắng tu tập lắm, có sự nhiệt tâm, có sự tinh tấn lắm, có sự dứt bỏ lắm. Nhưng mà cái giống như mình nói là các cái phước khác mà nó chưa có đủ nâng đỡ, Thí dụ như mình chưa từng, mình không có thực hiện cái pháp bố thí, hoặc là mình không thực hiện pháp trì giới, hoặc là không có nghe giảng pháp, không có nghe giảng pháp, không có nghe các vị thiền sư giảng dạy, hoặc là không có nghe các vị pháp sư nói đến Phật pháp, thì mình cũng không biết đâu để mà mình tu tập. Và mình biết như vậy, mình có tu, mình có học, có nghe, có hiểu, và mình kết hợp nhiều cái tướng phước khác nhau. Bởi vì chúng ta biết đó là có 10 cái việc mà để chúng ta tạo thành phước, tức là bố thí, trì giới, cung kính, phục vụ, tùy hỷ phước, hồi hướng phước, cải chánh tri kiến, hoặc là thính pháp, thuyết pháp, thì đều là sanh phước á. Nhưng mà mỗi cái loại phước nó có thể mang đến định, nhưng mà có những cái phước nó chỉ mang đến cái hỗ trợ cho định, hoặc là có phước mà có những cái phước mà chỉ mang đến cái cảnh an lạc của chư thiên dục giới mà thôi. Nhưng mà có những cái phước đó, nếu như mà mình có khéo tác ý hành trì đó, cũng là đồng thời bố thí, nhưng mà mình có bố thí để hỗ trợ mình nguyện với cái phước này để giúp xả những cái phiền não ở nội tâm, để chấm dứt, làm cái pháp độ để chấm dứt sanh tử luân hồi, thì nó trở thành cái phước vô lậu, cái phước vô lậu. Hoặc là trì giới mà mình có cái tác ý là nghĩ là giới cái sự mà giữ giới này mà mong cho mình được bỏ bớt những cái phiền não ở nội tâm, không có tạo cái nghiệp bất thiện nữa, để chấm dứt sanh tử luân hồi, thì cái trì giới này nó cũng là cái nhân để đưa đến cái phước vô lậu. Thì những cái phước nó có khác nhau từ ở cái mức độ là tác ý của mình, vừa là cái tác ý của mình, vừa là cái cách tu tập của mình, cái hành trì của mình. Cho nên là ở đây đó thì chúng tôi xin thưa rằng cả những cái loại phước thì mỗi cái loại phước nó có khác nhau. Cái phước tu thiền là chỉ có tu thiền mà mang lại, nhưng mà để đắc định được đó, thì chúng tôi xin nói rằng có nhiều cái pháp thiện pháp khác để hỗ trợ mà đắc định, chứ không phải là chúng ta chỉ ngồi mà ngồi tập trung mà chúng ta lại đắc được đâu. Chúng ta không có bố thí, hoặc là chúng ta không có trì giới, hoặc là chúng ta không có thính pháp, hoặc là chúng ta không có có nhiều cái thiện phước khác, thì chúng ta cũng khó mà đắc định được. Còn cái phước mà sanh về chư thiên thì chúng tôi xin thưa là khi nãy chúng tôi đơn cử đó là một người mà có bố thí và nhưng mà không có tâm tư đó, không có cái trí tuệ, thì nó khác với cái người mà có trí tuệ. Người có trí tuệ cũng đồng thực này hiện cái pháp bố thí, nhưng mà cả hai cái phước nó khác nhau. Đó là như vậy. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin có vài cái ý để chia sẻ đến với đại chúng là như vậy. Nếu có điều chi chưa rõ thì con kính thỉnh chư tôn đức bổ túc thêm. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thú, kính truyền thượng tọa Pháp Tính. Xin được hỏi đại đức Pháp Tính, đại đức Pháp Tính có nghe được không? Muốn thỉnh dự tật. Đại đức Pháp Tính, nếu chúng ta sinh ra trong cuộc đời đó, mà ví dụ mình sinh ở cảnh giới nào, thuộc chủng loại nào, thì chúng ta mang một số cái đặc tính của chủng loại đó. Nhưng mà loài người đó, thì nó muôn màu muôn sắc. Và phải chăng vì vậy mà chúng ta sinh một mỗi người dễ tu tập hơn phải không? Tức là những chúng sinh khác thì họ sống theo một cái hình thái nào cố định, nhưng mà loài người đó, muôn màu muôn sắc thì có phải là vì vậy ở trong kinh mà chúng ta nói là người dễ tu hơn các cảnh giới khác, có đúng không? Xin thỉnh đại đức Pháp Tính.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Con xin thành kính lãnh lễ đến thượng tọa Đức Đặng, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Thầy Nguyên, thượng tọa Pháp Tân, đại đức Lục Hành cùng chư tôn đức tăng. Xin chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ, và cảm ơn quý vị cho chúng tôi biết được rất nhiều lời đó. Con kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, phải và nghe nhỏ. Kính thưa quý vị, thật sự đó thì sanh ở trong khổ người đó thì nó dễ cho chúng ta tu tập. Quý vị thấy rằng là đối với khổ người này thì chúng ta cũng thấy những người đau khổ, những người hạnh phúc, rồi ngay cả bản thân của chúng ta cũng vậy. Cái sự biến đổi không ngừng, có nghĩa là chúng ta thấy rằng buổi sáng khi mà trời mát đó, thì chúng ta cảm thấy người rất là dễ chịu, chúng ta có vẻ như là mình rất là yêu đời, nhưng mà khi mà đến trưa rồi, đến trưa rồi thì trời nó nóng bức, rồi nó làm cho thân thể của chúng ta rất là khổ. Thì ở đây chúng tôi muốn nói về cái điều này, có nghĩa là quý vị thấy rằng ở trong cái cuộc đời này của chúng ta, chúng ta chưa có nhìn ra bên ngoài, mà chúng ta chỉ cần là nhìn lại ở trong cái cuộc sống của mình thôi, thì mình thấy cái sự đau khổ, cái sự hạnh phúc đó, nó nhập nhằn, nó qua lại, nó diễn tiến liên tục, nó diễn tiến liên tục. Thì thật sự có người đó thì người ta gặp cái cảnh đó là người ta suy nghiệm liền. Ví dụ như quý vị thấy rằng những vị Bồ Tát ngày xưa, các ngài thấy cái đời sống của các ngài á, thì có khi phải chịu cái ảnh hưởng của trời nóng, có khi ảnh hưởng trời lạnh của bác, thì các ngài đã muốn tu tập rồi, hoặc là các ngài chỉ cần thấy cái sự khổ gì đó nó mỏng manh, nó nhỏ nhoi thôi, các ngài cũng bỏ vào rừng để mà tu tập. Rồi vậy thì quý vị thấy rằng đối với chúng ta cũng vậy, chúng ta thì không phải là cái người nào cũng chậm giác ngộ hết. Có người thì chỉ cần nhìn sơ những cái điều đó là muốn lập tâm để mà xuất gia rồi. Quý vị thành ra quý vị thấy rằng rõ ràng ở trong cái đời sống của chúng sanh, của người đó, thì mình thấy những cái cảnh khổ, cảnh vui, cảnh buồn, vân vân rất là nhiều. Cho nên chúng ta dễ lập tâm, chúng ta tu tập. Chỉ trừ ra những người nào mà theo ác tà kiến, những người nào theo ác tà kiến, hoặc là trừ ra những người nào mà cũng như là cái nghiệp lực của người ta mạnh quá, cái nghiệp lực của người ta mạnh quá, thành ra người ta làm biến tu tập thôi. Chứ thật sự ra nếu mà cái bệnh nó xảy ra với người đó, hoặc là cái sự chết nó tìm đến người đó, thì cái người này cũng lập tâm để mà muốn tu. Thành ra quý vị thấy rằng cái cõi người đó, mình tính đi tính lại, từ ở trong tâm hoặc là thể hiện ra hành động vân vân, chúng ta đều có cái ước muốn được cái đời sống tu tập. Còn đối với những cái cõi khác đó, nó khó tu quá, thì cái điều này á, quý vị thấy rằng cái cõi khác mà tại sao mà nói rằng nó khó tu quý vị? Thường thường á, quý vị thấy rằng cái cõi khác á, sống theo cái bản năng rất là nhiều. Ví dụ như chúng ta thấy rằng cái cõi bàn tăng đi, cái cõi bàn tăng ngay cả những cái loài, những cái sinh chủng mà cũng, nếu mà tính ở trong bàn tăng á, thì nó cũng là thuộc về mà cái loại mà cao quý nữa, nhưng mà còn khó tu nữa quý vị. Ở đây á, thì chúng tôi muốn đề cập đến một cái trường hợp mà chúng tôi đã đọc ở trong Jataka, có nghĩa là đọc về những cái câu chuyện tiền thân, những cái câu chuyện tiền thân của Đức Phật. Thì quý vị biết rằng ở trong cái kiếp đó, Bồ Tát của chúng ta là tiền thân của Đức Phật Gotama. Ngài là một cái vị thanh niên, do ngài thấy rằng đời sống của một cái vị vua được hưởng rất là nhiều cái dục lạc, thành ra cái chàng thanh niên này mới ganh tị với đức vua. Và cái chàng thanh niên này nghĩ rằng phải cố gắng bố thí, phải cố gắng phục vụ hầu hạ những bậc thôn trưởng, những bậc trưởng lão ở trong làng, để mà tạo phước, để mà đời sau mà được hưởng cái chức quyền, hoặc là được hưởng các cái dục lạc. Thì quý vị thấy rằng cái chàng thanh niên này do cái sự ganh tị đó, thành ra mới lo đi tạo rất là nhiều thiện pháp, tạo nhiều thiện pháp ở trong kiếp đó. Nhưng mà sau khi mạng chung rồi đó, thì quý vị biết rằng cái chàng thanh niên này sanh thành cái loài rồng, sanh những cái công đức mà ví dụ như là bố thí, hoặc là giữ giới, hoặc là phục vụ, vân vân, những cái công đức đó làm cho cái chàng thanh niên này sanh thành một cái loài rồng. Thì quý vị biết rằng chúng tôi đọc ở trong cái bản kinh đó nói rằng Bồ Tát của chúng ta đó, khi mà sanh thành cái loài rồng á, lúc đó Bồ Tát của chúng ta rất là buồn, con rồng nó ngồi nó rất là buồn. Và ở trong kinh có mở hoạch cái chỗ đó là nói rằng trong cái lúc đó, cái tư tưởng của Bồ Tát của chúng ta là muốn tự tử luôn, muốn tự tử, có nghĩa là lúc đó cái con rồng này rất là buồn quý vị, buồn vì những cái công đức mà mình làm được, mà mình chỉ mong muốn được hưởng các cái dục lạc thôi. Chính vì cái chỗ này mà làm cho mình sanh thành cái loài rồng. Thành ra Bồ Tát của chúng ta ngồi rất là buồn, thì trong cái sự buồn nó muốn tự tử luôn. Mà trong khi đó bỗng nhiên quý vị thấy rằng lúc đó có những cái lâm vương nữ, có nghĩa là những con rồng cái, dùng thần lực của mình biến thành những cô gái rất là xinh đẹp. Cái lâm nữ đó quý vị, những con rồng mà rồng cái này biến thành những cái người mà những cái cô gái rất là đẹp, và dùng cái thân thể mỹ miều để mà múa và hát những cái bài nhạc để khiêu gợi cái lòng dục của con rồng, của con rồng chúa này. Thành ra lúc đó Bồ Tát của chúng ta là rồng chúa đó, cũng say mê theo những cái điệu hát, say mê theo những cái điệu hát, rồi nghe những cái tiếng đờn đó, rồi nhìn những cái cách múa qua lại của một cái thân thể nó mỹ miều. Thành ra đó, lúc đó rồng chúa đã sanh lên cái tâm tham ái, và tiếp tục thỏa thích ở trong cái đời sống làm một cái loài rồng. Thì ở đây chúng tôi kể cho quý vị nghe cái câu chuyện này, ý chúng tôi muốn trích từ ngay chỗ mà nói về cái sự tham ái mà tục sanh chỗ nào rồi thỏa thích chỗ đó. Quý vị thấy rằng khi mà mới sanh làm một cái loài rồng thì buồn tuổi vì những cái công đức đó mà mình đam mê cái sự hưởng dục nên sanh làm cái loài rồng. Nhưng mà khi mà gặp những cái cảnh mà gợi tình lên thì lúc đó cái sự mà buồn chán nó đã qua đi, và lúc đó cái tâm tham ái nó đã trỗi lên và hòa mình vào cái cuộc sống đó, và thỏa thích ở trong cái cuộc sống đó. Thành ra quý vị thấy rằng cái chỗ này nó rất là chỗ này muốn nói, chúng tôi muốn nói lên rằng là ví dụ như quý vị thấy rằng cõi người thì có nhiều khi chúng ta ngăn chặn lại được, chúng ta ngăn chặn lại được. Còn đối với quý vị thấy rằng ở cái cõi rồng đó thì hãy mà nhạc lên hoặc là những cái điệu múa nó hiện ra trước của mình thì lúc đó cái vị này sẽ mê đắm và chỉ sống suốt cái kiếp ở trong cái loài đó. Thì quý vị, chúng tôi nói đề cập đến những cái chuyện này để chi quý vị, để chúng tôi muốn nói rằng thường thường cõi người của chúng ta đó, những cái chúng sanh trong cõi nhân loại này đôi lúc chúng ta cũng đam mê những dục lạc, nhưng mà có một lúc nào đó chúng ta sẽ dùng cái lý trí để chúng ta tách rời cái đời sống dục lạc và chúng ta có một cái đời sống thiền tình, hoặc là chúng ta có một cái đời sống tu tập. Còn đối với những cái cõi bàn sanh thì chúng ta thấy rằng sống theo cái bản năng, sống theo cái cảm tính, thành ra chìm ở trong dục lạc rất là lâu, thành ra chính vì vậy mà không có tu tập được. Điển hình hai cái điều này thì quý vị thấy rõ ràng, chúng ta so sánh ở trong cõi người đó thì luôn luôn lúc nào chúng ta cũng có lý trí. Ví dụ như quý vị thấy rằng bây giờ chúng ta thích ăn một cái món ăn đó ngon, thì chúng ta ăn hoài, đến một cái lúc nào đó thì chúng ta cũng có một cái sự hiểu biết, hoặc là chúng ta cũng có một sanh lên một cái tâm nó nhàm chán, nó muốn cũng như là nó không còn thích nữa. Nhưng mà thật sự ra thì quý vị thấy rằng là do con người mình có được cái sự hiểu biết, nên đến một lúc nào đó chúng ta cũng tách rời những cái dục lạc ra. Còn đối với những cái loài bàn sanh thì quý vị thấy rằng đã cái bản tính là như vậy rồi, sống theo cái bản năng hoặc là bản tính như vậy rồi thì rất là khó để ngăn ngừa đó. Quý vị thấy rằng đối với Bồ Tát của chúng ta đó, Ngài là một cái vị mà cũng có rất là nhiều nhiều cái phước nhưng mà vẫn còn bị đắm chìm, thì huống hồ chi những cái chúng sanh khác. Thì quý vị thấy rằng đây là hai cái sự khác biệt giữa một cái những cái chúng sanh sống theo cái bản năng hoặc là sống theo cái bản tính. Còn đối với loài người của chúng ta đôi khi cũng như vậy, nhưng mà có lúc một lúc nào đó thì cái trí tuệ nó xen vào, thì chính cái chỗ này thì chúng ta thấy rõ ràng đời sống của chúng sanh ở cõi người có nhiều cái khả năng hơn để tu tập hơn những cái chúng sanh ở cõi khác. Nó khác nhau là giữa cái bản năng và giữa cái một người mà có cái trí tuệ, có cái sự hiểu biết nó xen vào. Chính vì cái chỗ này mà chúng ta thấy rằng ở cõi người sẽ dễ tu hơn đối với những chúng sanh ở cõi khác. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua cái câu thảo luận của thượng tọa Nhẫn đã nêu. Bây giờ con xin được dứt lời, con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy. Dạ.
Cái trình là đi cấp tính sẽ được hỏi là thiệu tập tự nguyện, thiệu tập tự nguyện có nghe được không? Thiệu tập tự nguyện hôm nay chúng ta nói về bảy thức trú và là pháp cần phải biến mạng. Phải chăng là từ bài học này cho chúng ta thấy rằng ngay cả một hành giả ngồi xuống tu tập đi nữa thì cái biết mà về cuộc đời, cái biết về chúng sanh khác nó vẫn giúp cho chúng ta tu tập nhiều, phải không? Có nhiều người nói là mình tu mình cần biết gì hết, nhưng mà rõ ràng là khi mình đi vào trong Phật pháp mình sẽ thấy rằng Phật pháp cho chúng ta biết không phải chỉ một cảnh giới mà nhiều cảnh giới, không phải chỉ một hạng người mà nhiều hạng người, không phải chỉ có bên ngoài mà cả bên trong. Thì tôi tự nghĩ rằng cái viết như vậy nó giúp như thế nào cho sự tu tập, cái thành thế tạo tự.
À, dạ sa thú sa thú. À, cũng kính lễ đến Đức Phật cho Pháp Chia Tăng, và cũng kính lễ Đức Thầy Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tăng, Thượng Tọa Pháp Năng, để Phật tính đến Đức Hạnh cùng Chia Tăng kính chào quý tu nữ cùng cho Phật tử. Trước nhất con xin tri ân đến Thượng Tọa đã điền thuyết cho chúng con. Khi chúng con giảng khoảng chừng 10, 15 phút, 20 phút gì thì nó cúp điện. Dạ. Nó sao mà nó cúp điện đột xuất, cho nên khoảng chừng 15 phút sau nó có lại. Dạ, con kính cảm niệm Thượng Tọa đã giúp cho con cái điền thuyết. À, và kính bạch ngài cũng toàn thể đây chúng qua thật thì phải nói trên cái một cái tinh thần mà Phật pháp Đức Phật ngài dạy về 37 pháp rồi đạo Bồ Đề, chỉ 37 pháp này mà tiến tu không phải vô ích, mà những pháp còn lại mà Đức Phật ngài không nói lên, còn ngài nói lên để nó là vô ích. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái nhìn và cái hiểu biết ngài trình bày hết, và ngài phân biệt, và ngài nói cho chúng ta biết cái này cần phải biết, cái kia không nên biết, và cái này biết phải biết một cách tường tận, biết một cách rõ ràng, và cái này cần phải tu tập, cái này cần phải đoạn trừ, cái này cần phải biến tri, cái này cần phải là, đây là những pháp hạ liệt, đây là những pháp mà nó đưa đến thù thắng, vân vân. Thì nó sẽ có những cái phân hạng, phân lượng cho tất cả chúng ta thấy. Bây giờ nói về cõi giới, cõi của chúng ta sống không chỉ riêng của chúng ta, không phải chỉ riêng cõi con người của chúng ta, mà nó có gồm có nhiều chúng sinh. Và cái cõi này là cõi dục của cõi người, nhưng cõi dục khác nó còn có nhiều hơn. Và các cõi thiền khác, nó còn có những cõi thiền, còn có những cõi cõi mà sơ nhị tam tứ thiền rồi, cõi không vô biên thức vô biên, vô sở phi tưởng phi tưởng xứ, vân vân. Mục đích ở đó chúng ta thấy, chúng ta thường thường luôn luôn đi tìm, luôn luôn đi kiếm, luôn luôn đi suy nghĩ. Cũng như khi mà chứng đắc được sơ nhị tam tứ thiền rồi, Bồ Tát lúc đó biết rằng cái cảnh giới này chưa phải là cao cả, cảnh giới này, và ngài tiến tu chứng thiền không vô biên thức vô biên vô sở hữu và phi tưởng phi tưởng xứ, ngài cũng thấy rằng cái này chưa phải là cứu cánh để đưa đến an lạc giải thoát. Thì chính Đức Phật ngài có một định hình, có một định vị như vậy đến chi? Chính Bồ Tát ngay khi đó ngài bỏ và ngài tìm con đường chánh đạo, còn ngài giác ngộ lý tứ đấy. Thì hôm nay chúng ta thấy những cái gì mà ngài trình bày về người cõi, về những cái gì mà liên quan đến cuộc sống này, liên quan đến cái sự tiến tu của tất cả chúng ta, ngài đều trình bày về cõi giới, về cõi vứt, về những hàng chúng sinh nó đồng và nó dị như thế, để trong quá trình tu tập chúng ta không phải bị nghi vấn, mà đi đến đâu chúng ta biết đến đó. Cũng như chúng con số người nói rằng chúng ta không cần phải học, chúng ta chỉ vào niệm, cứ nhất niệm là được. Nhưng nếu như vậy chỉ là nói một cái xuôi chiều, nhưng liệu chúng ta nhất niệm như vậy là có những cái ấn chứng, có những cái kết quả của thiền định xuất hiện, rồi chúng ta phải đấu trị như thế nào? Và chúng ta buông bỏ hay chúng ta tiến tới, hay là chúng ta như thế nào đây, hay là đứng tại chỗ, vân vân. Thì ở đó đều được Đức Phật ngài phơi bày tất cả cho chúng ta thấy. Nếu như chúng ta ngồi xuống chúng ta tu mà chúng ta không hiểu biết, thì cái việc tu này nó chỉ là như là người mù sờ voi, nó cứ lần lần xác định cái gì cũng được, mà cho là cái gì cũng được hết. Giờ cái tai cho là cái đó là cái mũi cũng được, cho là nó là con. Rồi cái mắt mà cho đó là cái miệng, mà rồi cái miệng nó cho là cái mũi, vân vân. Thì cái người mù sờ voi thì người ta muốn nói cái gì nó cũng được hết. Cũng như nếu chúng ta không học thì chúng ta sẽ nói bất cứ cái điều gì chúng ta mà trong tư duy suy nghĩ của chúng ta. Ở đây thì cõi giới Đức Phật ngài xác định từng cõi giới, về hạng người Đức Phật ngài xác định từng hạng người, và về cõi giới và hạng người đó cái tâm sanh nó như thế nào, và về cái thân tướng này, và về cái tâm tư này nó ra sao, khi cái sự diễn tiến kết quả và hành động của những người đó do cái gì mà nó được thành tựu, do cái gì mà lại không được thành tựu, và tại sao những cõi giới nó có những sự dị biệt, chẳng hạn như một vị chư thiên ở ba cõi sơ thiền, ở ba cõi nhị thiền nó khác nhau và nó giống nhau như thế nào. Nếu gì giả sử như chúng ta không hiểu biết, thì chúng ta chứng đắc sơ thiền chúng ta chỉ biết tới đó hết. Nhưng nếu chúng ta chứng đắc sơ thiền này thì trong kinh văn dạy rằng cái trạng thái này là cái trạng thái của do tâm định ở chúng ta diệt, chúng ta chứng đắc được sanh về cõi sơ thiền này, cõi sơ thiền này, đây là chúng ta diệt tầm diệt tứ, ly tầm ly tứ vân vân. Thì những cái tình huống như vậy thì chúng ta thấy nó làm sao? Người ta biết rõ, người ta biết rõ nó có một trạch pháp quả thật, khi đó phải có một cái sự phối hợp của cái trí tuệ, hay là có cái trạch pháp vào. Chứ còn nếu như không không có sự phân biệt thì quả thật thì cái sự tiến tu này nó chỉ là một cái chuyện mà tu coi như là không cần phải có một cái sự thông hiểu gì. Đứng trên tinh thần mà không đơn giản mà Đức Phật ngài vận chuyển bánh xe pháp luân vương, và ngài nói đây tức là những cái pháp học, đây là những pháp học, đây là những pháp hành, và đây là những pháp hành mà các ngươi sau khi tu biết, bởi vì đạo Phật là đạo trí tuệ mà phải bằng trí tuệ, mà bằng trí tuệ sanh thì phải do nghe, do viết, do suy nghĩ và do tu tập. Cái trí tuệ nó mới sanh. Thì nếu như không nghe, không viết, không do viết, không do nghe, không do tư duy, tức là do cái sự suy nghĩ, cái thực nghiệm của mình mà nó phát sinh trí tuệ, thì làm sao mà chúng ta tiến tu được và chúng ta thành tựu được cái kết quả an lạc được? Nó chỉ ngay cả một cái tu tập về thiền chỉ thôi. Không phải đơn giản là chúng ta tu tập nó đúng, mà cũng không có đơn giản mà tu mà chứng đắc được sơ thiền, hay chứng đắc được hay chứng đắc được định hoặc cận định, hoặc chứng định, hoặc đạt được cái định. Nó không phải là chuyện đơn giản bình thường, mới phải đòi hỏi những tiêu chuẩn yếu tố. Ví dụ như phải là một người tâm nhân, phải là một người có một cái sự ưa thích về cái nơi thanh vắng, hay cái người có một cái tâm luôn luôn quan sát, chú tâm vào một chỗ. Chứ người ấy không có tán động, người ấy không có những cái tâm nó lao chao, hay người đó có cái sự tịnh giới, có cái sự giữ giới là trong sạch mới phát sanh được định. Thì nếu như chúng ta không học, làm sao chúng ta hiểu được những cái điều đó? Tự do cái chúng ta xác định người này là chứng đắc coi như sơ định, người này chứng đắc coi như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì lấy đâu mà chúng ta xác định được? Và tự chúng ta thấy nếu như trường hợp nó phải có cái gì, nó phải có cái căn bản, nó phải có một cái thứ tự, nó có một cái quả đồ rõ ràng, nó có một chương trình thống nhất, và phải từng tự như vậy, phải đi qua cái bài học này, đi qua cái chương trình này, đi qua cái công thức này thì mới thành tựu được. Chứ còn chúng ta thấy, nếu mà giờ chúng ta thấy, nếu là con người mà tự nhiên mà cạp coi như là cái là thành tựu, hay là con người ngơ ngơ ngáo ngáo vậy, cái tu không biết gì hết, bởi vì chỉ biết không có năng học, không có năng coi như niệm Phật trì kinh gì, hay hoặc là ngay cả họ trì kinh, nếu niệm mà trì kinh hoặc là niệm Phật họ niệm như thế nào, chứ họ niệm bằng một cái quán tính, bằng một cái miệng nam mô, mà bụng họ một bồ đeo găm, thì chúng ta cũng đâu có biết. Mà họ làm thì chúng ta thấy coi như họ làm cũng liên tục, coi như tiếng ra cũng phát đều, nhưng điều tâm của họ ở trong chưa chắc là định, bị cái tâm nó xanh lẻ lắm, đang nói cái chuyện này mà suy nghĩ tới cái chuyện kia, chứ nó làm một việc nhưng nhiều vì tâm quá lẹ quá nhanh mà chúng ta không kiểm soát, chúng ta không biết được. Cho nên khi đó chúng ta thấy như thế nào? Nếu như chúng ta biết rằng chúng ta đang ngồi tu mà chúng ta không có niệm, mà chúng ta nghĩ tả lả lung tung hết, nhớ nhà, nhớ vợ, nhớ con, nhớ gia đình, nhớ sự nghiệp, nhớ bè, nhớ bạn, vân vân vân, thì tự nhiên cái đó chúng ta biết cái đây là sai, đây là cái phóng dật, chúng ta không có định, hay là tu tập thiền quán chúng ta không có chánh niệm. Nếu như không có một kiến văn như trước thì làm sao chúng ta biết? Chứ đâu phải là coi như mà tu chỉ chuyện đơn giản. Thì cũng vậy, những cái này Đức Phật ngài dạy chúng ta cần được biến tri, và sau biến tri như vậy chúng ta không phải hoài nghi, chúng ta không cần phải thắc mắc về tại sao chúng ta tới cõi giới này, có bao nhiêu người sống nó như thế nào, và chúng ta sống với ai, và ngoài cái cõi giới này ra nó còn cái gì nữa không. Thì kính thưa quý vị, quả thật thì trong cuộc đời này những gì mà chúng ta chưa hiểu biết được, cho nên nó gọi là khắp cùng pháp giới và đa dạng đa hình. Nhưng Đức Phật ngài tóm tắt lại về cõi giới và về chủng loài của tất cả chúng sinh ở bảy cái thức trú này cho những hạng chúng sinh tu tập về thiền định, hay là có những cái tư duy, có những cái sự suy nghĩ, có những cái sự hiểu biết nó khác nhau hay nó giống nhau, nó giống giống như thế nào và nó khác khác ra sao, do cái gì mà nó giống, à do cái gì mà nó khác. Đó là một sự thật, mà đó là một điều mà chúng ta thấy kinh văn của nhà Phật bao đời nay vẫn sáng ngời như vậy. Là như thế nào? Là Đức Phật Ngài thiết lập một cái hệ thống giáo điển của Ngài, nó trình tự ở đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, nó hoàn thiện chứ không nói hai lời. Bây giờ đang Ngài dạy những cái pháp cần được biến tri, hãy các ngươi hãy hiểu biết, các ngươi hãy nắm giữ, hãy nắm bắt nó một cách căn bản. Và khi Ngài bảo tu tập thì chúng ta cần phải có cái chánh niệm, cần phải có cái thiện giác, hay cần phải tu tập về thân thọ tâm và pháp quán niệm xứ, hay là cần phải tu tập về thất giác chi mà ngày hôm qua chúng tôi đã nói chú biết đó. Đó là thí dụ như có bảy pháp này các ngươi cần phải có tu tập, và có bảy pháp kia các ngươi cần phải được biến tri một cách rõ ràng. Là hôm nay đây là bảy pháp này cần phải biến tri, thì chúng ta thấy một cái chuyện nghe dạy bảy pháp này cần phải tu tập, nó phân biệt rõ, và bảy pháp kia cần phải đoạn trừ, bảy pháp kia cần phải phải tu tập, phải hiểu biết. Và bảy pháp này là bảy pháp thù thắng, bảy pháp này bảy để pháp đa tác dụng, vân vân. Thì có một cái quy trình rõ ràng cho chúng ta phải hiểu, phải biết, phải nắm bắt. Đây là những bảy pháp tướng cần phải hiểu biết đến khi về cõi giới của con người, những chúng sinh ở trên cái thế gian này. Không có bảy thức trú khác, không có tám thức trú, mà cũng không có sáu thức trú, mà chỉ bảy thức trú. Như vậy thì tâm tư của chúng ta không còn suy nghĩ. Vậy thì còn cái thức trú khác nữa không? Không có. Bởi vì tam giới được Đức Phật Ngài cô động ở cái gì? Ở cái bảy thức trú của chúng sinh này. Thì như vậy chúng ta còn suy tư gì nữa? Cũng vậy. Thí dụ bây giờ Ngài nói về thân thọ tâm, Ngài nói về cái 37 pháp là đạo Bồ Đề. Ta không thấy, nếu như ai mà tu tập suốt 7 tháng, 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, 7 tuần, thì người đó sẽ chứng đắc, mà phải tu tập tứ niệm xứ. Ở một cấp độ khác, 37 pháp gọi là trợ đạo Bồ Đề, chỉ có 37 pháp này mới đưa đến sự chấm dứt sự bị khô não. Không có 38 pháp, mà cũng không có dưới 36 pháp, mà đủ 37 pháp. Ở khía cạnh này thì Đức Phật Ngài nêu lên 8 pháp, ở khía cạnh kia Đức Phật Ngài nêu lên 7 pháp, ở khía cạnh nọ Đức Phật Ngài nêu lên 5 pháp, 3 pháp, 3 pháp, 5, 4 pháp, 5 pháp, 7 pháp và 8 pháp. Nó có một sự đồng nhất, chứ không có cái sự dị biệt. Về mặt này, về khía cạnh này, phải nói như thế này. Và như chúng ta thấy, tại sao mà Đức Phật nói phải có giới, và chúng ta học hiểu có giới mới là có cái định, có cái định mới có cái tuệ. Nhưng tại sao trong Bát Chánh Đạo cái tuệ lại đi đâu? Rồi tới cái giới và tới cái định. Thì chứ nếu chúng ta có học chúng ta mới giải thích, chúng ta nói được, chứ nếu không học chúng ta sẽ nói ủa chú kỳ vậy. Ở vậy thì nó khác nhau à. Khi mà chúng ta vào thực chứng thì khác, khi mà đứng trên cái hiểu biết, trên cái chánh kiến nó dẫn đầu. Mà chánh kiến có sự xuất hiện dẫn đầu là phải có chánh tư duy đầy đủ, mà chánh tư duy đầy đủ nó phải có cái gì nó hỗ trợ cho cái này. Và kính thưa quý vị, thế là có ba giới phần, tức là ngữ nghiệp màng. Mà khi ba giới phần này đã có mặt hỗ trợ cho định tâm một cách vững vàng, thì ở đó là tính chánh tinh tấn, chánh cần và chánh niệm là một cái piston đẩy. Mà do cái gì nó nhắm hướng, do cái trí tuệ nhắm hướng mới đúng, và do cái cơ, do cái nòng, và cuối cùng là chúng ta nhắm cái hướng đó bằng cái chánh niệm, bằng cái chánh tinh tấn, bằng cái chánh định, thì mục đích đó sẽ được đánh tiêu. Như thế nào thì ở trong tinh thần Phật pháp chúng ta phải hiểu, có một bài học hiểu mới biết được chứ, phải biến tri được Bát Chánh Đạo là chánh kiến, nó phải dẫn đầu vào sự tu tập. Thì phải có chánh kiến cầm quân, chánh tư duy cầm quân, bắt đầu đi chiến đấu. Nhưng điều mà được cái quân mà nó phải có cái gì? Nó phải có một cái hàng ngũ, nó phải chấp hành mệnh lệnh của chủ soái, của chủ tướng. Và thế là có vũ khí, và thế là đồng lực tấn công, thì chắc chắn kẻ thù mới chiến thắng được kẻ thù. Chứ còn ở kia, ở nhà thì chúng ta nói rằng bây giờ là phải phải có tướng, phải có binh và phải có vũ khí. Thì cái gì là cần đầu tiên? À, bây giờ là phải là binh tướng và vật dụng đầu tiên. Rồi cái tướng nó đứng sau, cái ông chỉ huy cuối cùng đứng sau, nhưng phải có công nhân trước và phải có cái vật dụng, và cuối cùng phải có cái ông trưởng, phải có một cái người chỉ đạo, hay là phải có một cái ban lãnh đạo. Thì ở đó chúng ta thấy như thế nó là một quy định khác, nhưng khi đi vào tới tiến công rồi thì ông chỉ huy ông phải đứng đầu, và tất cả người lính phụ tùng phải nghe ông liền, và tất cả quả dược khi nào cần là phải tiến, phải bắn. À, thì đó chính chúng ta thấy, nếu như có một sự học hiểu về Phật pháp một cách căn bản pháp môn thì chúng ta mới nắm được, chúng ta mới hiểu được vậy. Nó đâu có sự dị biệt, nó đâu có sự khác biệt. Thì đây chính là cái sự tu tập mà nó tuần tự pháp. Ít nhất người đó cũng phải nghe, phải có kiến văn được nghe và có sự thực nghiệm ở trong tâm trong một giây lát. Mà dưới đương thời Đức Phật, mà chúng ta thấy các vị đó mà ngồi mà khi mà nghe một câu kinh văn và trong họ giác ngộ, thì ở đó cái nghe cái học của họ nó quá nhiều, và ở đó cái sự chín mùi của họ, họ chỉ dùng một cái quả lực nó đã đầy đủ. Tức là, kính thưa quý vị, tức là đầy đủ với cái gì? Với giới định tuệ, đầy đủ với cái gì? Giới phần, định phần và tuệ phần, hay là tính tấn niệm định tuệ phần, tuệ lực, vân vân, thì nó mới là chiến thắng được, mới là thành công được. Chứ còn ngược lại, nếu không thì tất cả mọi việc nó đều sẽ là hết sức là nguy hiểm. Và kính bạch thượng tọa, đứng từ cái nhìn của chính con thì các điều này được Đức Phật Ngài giới thiệu qua như vậy để chúng ta thấy rằng cái cõi pháp giới này nó miên man, nhưng nó chỉ là bao nhiêu đó, và người đệ tử hiểu biết như vậy và tiến tu. Bởi vì những cõi giới này rồi nó cũng sẽ vô thường, những cõi giới này rồi cũng sẽ sanh đi tái lại, mà các thưa phải hướng tâm, hướng tâm đến cái gì? Hướng tâm đến cái hướng tâm đến cái sự từ bỏ, hướng tâm đến cái chánh niệm tỉnh giác để thành tựu các đạo lộ giải thoát. Dạ, con có đôi điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh quý ngài. Nam mô Bổn Thầy á.
Sa thủ kính truyền thượng tọa Tịnh Bình. Câu trả lời của thượng tọa Tịnh Bình cũng đã kết thúc phần nay thì chúng ta sẽ đề cập đến một khía cạnh khác rất là thú vị của đời sống, đó là biện pháp truyền niệm, và vị giảng sư sẽ là thượng tọa Pháp Đăng. Chỉ định sinh hoạt hôm nay đến đây hoàn mãn. Kính lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Thầy Giác.
Sa thủ lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Giác Đẳng. Sa thủ lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng quy mẫn, dặn dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở Sướng Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc siêu tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha.
Thank you.
Đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room lớp Phật Pháp Buddha Thamma xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Buddhaya.